Chương 26, lại nổi phong ba. Buổi sáng nhận được tin tức Bạch gia không có việc gì, nhất định sẽ đi tức chết, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt lệ của nàng, bộ dáng tức giận của nàng, trong lòng hắn không khỏi thích thú. Bạch Ly Nhược, hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm tên của nàng, cuộc sống còn rất dài, họ còn có rất nhiều thời gian chơi đùa. Từ đó về sau, thái độ Phong Mạc Thần đối với Bạch Ly Nhược tựa hồ thay đổi rất nhiều, không có việc gì cũng thường xuyên đến thăm Lạc Hoa Viện. Thỉnh thoảng, chẳng qua là lên giọng trêu chọc nàng mấy câu, có đôi khi, sai hạ nhân đem cho Bạch Ly Nhược củ cải trắng. Đối với hành động như hải tử này, Bạch Ly Nhược cơ hồ hoài nghi, hắn phát sốt rồi, đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Nhưng chuyện sau đó, Lạc Hoa Viện cũng dần dần náo nhiệt, thường xuyên có thị thiếp tới đây xem xét. Tình cờ kết thành một đoàn đi thăm một chuyến, thấy xong rồi, toàn bộ hé miệng cười trộm, nơi này căn bản là lãnh cung, lời đồn Vương Phi lần nữa được sủng ái, nhìn sân trong hoang vu, tất nhiên không ai chịu tin tưởng. Bạch Ly Nhược đối phó đám thị thiếp kia, luôn là cẩn trọng đề phòng, kể từ chuyện của Tích Ngọc, nàng không bao giờ để cho bất kỳ thị thiếp nào uống một ngụm nước, một giọt trà tại Lạc Hoa Viện, tránh cho tương lai người nào chúng độc chơi xấu nàng. Ngày 15 tháng riêng, là gia yến hiếm có của Vương Phủ, Phong Mạc Thần không coi ở đây, hắn đi Hoàng Cung dự tiệc. Chuyện gia yến tiểu tự nhiên rơi vào tay Bạch Ly Nhược trên danh nghĩa Vương Phi. Mọi việc rất thuận lợi, chủ yếu không cần nàng quan tâm, quản gia đã xử lý hết thảy một cách ổn thỏa. Trước lúc mở thiện, quản gia cầm thực đơn cho nàng xem, hỏi nàng có cần tăng thêm món hay không, đột nhiên trong lúc đó nhớ tới bánh trôi. Bánh trôi là món điểm tâm, chưa được dọn lên trên bàn, nhưng theo ý của Vương Phi, cho nên quản gia thêm vào bánh trôi trong thực đơn. Ngay bàn cơm, dựa theo thứ tự thị thiếp vào phủ ngồi xuống, Bạch Ly Nhược ngồi ngay ngắn ở phía trên. Sau khi mang thức ăn lên rồi, quản gia đặc biệt đem bánh trôi cho Bạch Ly Nhược, bánh trôi được làm nhìn vô cùng ngon, ở giữa là có thêm nhân hạt sen. Nhưng số lượng không nhiều, đếm tới đếm lui, chỉ có phần 2 người. Trên bàn ít nhất có 20 thị thiếp, sắc mặt mọi người khó coi, Bạch Ly Nhược chất vấn quản gia, vì sao chỉ có mấy cái bánh trôi. Quản gia do dự hồi lâu, mới nói, Vương Phi không biết, vì Vương gia không thích bánh trôi, lễ nguyên tiêu năm trước cũng là các phòng tự mình đi mua, năm nay cũng không ngoại lệ. Do thế nên nguyên liệu làm bánh trôi không nhiều, chỉ có thể làm tạm mấy cái. Bạch Ly Nhược do dự một chút, đưa tay phân đem bánh trôi ra ngoài, mấy cái rửa vào gần đây mới có, còn lại mấy ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Bạch Ly Nhược chút ít hối hận tự mình quản xuyến, muốn tăng thêm số lượng bánh, liền ngay sau đó xoay người hỏi quản gia, có thể đi ra ngoài mua một chút trở lại hay không. Quản gia cúi đầu, bẩm Vương Phi, mua món ăn, Vương Phủ có quy định. Sau khi mua phải đưa thiện phòng xét thử không có vấn đề mới có thể phân cho các phòng dùng, thời gian tối thiểu phải 3 ngày. Bạch Ly Nhược trầm mặc, nhưng ngay lập tức thở dài nói, trong phòng ta có bánh trôi do Bạch Phủ đưa tới, vào nhà bếp hâm lại, rồi đem ra đây. Tiểu Man muốn tiến lên ngăn cản, Bạch Ly Nhược nhẹ nhàng lắc đầu, món bánh trôi kia nàng và mọi người cùng nhau dùng, nàng không tin, còn có thể xảy ra vấn đề gì. Chương 27, Yến tiệc Tết Nguyên Tiêu. Bánh trôi quả thật không có vấn đề gì. Chẳng qua chỉ là tổ chức tiệc vào thời điểm ăn trưa đúng lúc Phong Mạc Thần cùng Khổng Tức Hàn Thiên Mạch trở lại Vương Phủ, Hàn Thiên Mạch mới từ Tây Vực trở về mang theo rượu hoa quế đặc biệt. Chúng thị thiếp vừa thấy Phong Mạc Thần về Phủ, toàn bộ đều trở nên ngoan ngoãn, vốn tất cả đang thiếu lễ độ bỗng trở nên tao nhã, ánh mắt đều nhìn về phía Phong Mạc Thần, hy vọng hắn có thể chú ý đến. Phong Mạc Thần đại khái nghĩ trở về Phủ sẽ không phải gặp cái cảnh bực mình như thế này, môi mỏng khẽ mím một chút, cũng không quay đầu lại nói với Khổng Tức đứng phía sau. Theo ta vào thư phòng. Ánh mắt của Hàn Thiên Mạch khinh khỉnh quét mắt qua các thị thiếp trang điểm xinh đẹp, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Bạch Ly Nhược, tìm chỗ trống gần nàng, ngồi xuống cười nói, tiểu thần, chúng ta ngồi xuống chỗ này uống rượu đi, vui một mình làm sao mà bằng được tất cả cùng vui. Phong Mạc Thần ngờ vực liếc sang Bạch Ly Nhược nhưng ngay sau đó không nói lời nào ngồi ngay bên cạnh nàng. Bạch Ly Nhược thủy chung không ngẩng đầu lên, tóc trên trán che kín đôi mắt, thấy không rõ được vẻ mặt nàng. Không khí nhất lập tức nên náo nhiệt, trên bàn đầy thịt. Chúng thị thiếp không ngừng mời Phong Mạc Thần uống rượu để tranh sủng, Phong Mạc Thần được ai mời rượu cũng đều không từ chối, có mấy người thị thiếp do dự muốn mời rượu Hàn Thiên Mạch nhưng ngại Phong Mạc Thần nên không dám lô mãng. Hàn Thiên Mạch một mình uống rượu, mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược cảm giác được ánh mắt của hắn, nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía hắn mời rượu, rồi nhấp nhẹ một ngụm. Hàn Thiên Mạch nở nụ cười, giữa hai người như có một sự đồng cảm, hắn ngầm chuyển tới ngồi gần Bạch Ly Nhược. Bốn phía đang hỗn độn, tầm mắt của mọi người đều đang chú ý đến Phong Mạc Thần, liên tục có âm thanh cọ cọ vào ngực hắn. Hàn Thiên Mạch uống liền mấy ly rượu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Bạch Ly Nhược, nhất thời cảm thấy mãn nguyện, cố ý đem tầm mắt rời khỏi mặt nàng, nhìn chằm chằm vào cái vòng ngọc nàng đeo trên tay, ánh mắt khẽ biến, "Vương phi, chiếc vòng này, làm sao người có được thế?" Hắn hỏi nàng còn nhớ rõ không, hiển nhiên hắn cùng nàng đã quen biết từ trước. Bạch Ly Nhược không nghe rõ lời hắn, lắc đầu nói, ta không nhớ rõ, cái vòng này ta đã đeo 2 năm rồi. Hàn Thiên Mạch lẩm bẩm, không nhớ ư? Nhất thời hắn giơ tay định chạm vào chiếc vòng ngọc. Bạch Ly Nhược khẽ mỉm cười cũng không có để ý, lại nghe bên cạnh có một tiếng xoảng vang thật lớn, mọi người hoảng hốt, toàn bộ quay lại nhìn người vừa gây ra tiếng động, Phong Mạc Thần. Gương mặt tuấn tú của Phong Mạc Thần phảng phất như bị che bởi một màn sương, môi mím thành một đường thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy, nửa cười nửa không ôm một thị thiếp trong ngực, cái tay vừa bóp vỡ cái chén rỉ xuống từng giọt máu. Chương 28: Thị thiếp tranh sủng. Nàng thiếp bị dọa bịch quỳ rạp xuống đất, mọi người bên cạnh có kẻ xem trò vui, có người hé miệng cười trộm, thậm chí có người lên tiếng khiêu khích. Ôi, muội muội làm sao không cẩn thận như vậy, vương gia bị thương rồi, các tỷ muội sẽ đau lòng lắm. Lạc Phương lấy bàn tay sơn đấy móng che đôi môi son, vừa nhìn là biết ngay vẻ mặt có chút hả hê. Bạch Ly Nhược lẳng lặng nhìn Phong Mạc Thần, chẳng qua là thị thiếp hầu rượu lúc hắn cầm ly rượu dùng sức một chút, cái chén dễ vỡ chịu không được lực đạo của hắn, sao lại trách cứ cô gái đáng thương trên mặt đất. Hàn Thiên Mạch ngượng ngùng thu tay lại, sắc mặt chưa từng khó coi như thế, khóe môi vẽ ra độ cong cũng mang theo vẻ xương hoa lạnh lùng. Trên mặt đất, thị thiếp đã khóc thành tiếng, một khắc trước còn đang cảm thấy may mắn vì mình có thể nằm trong ngực nam tử này, đông chốc đã bị dọa lạnh run, nhìn quanh mọi người, thế nhưng không có một ai, không có một người nào vì nàng mà cầu xin. Ném ra đi, loạn côn đánh chết. Phong Mạc Thần mặc kệ giọt máu trên ngón tay, mặt không chút thay đổi. Thị thiếp ngay từ thì nước mắt rơi như mưa, bò tới ôm lấy chân Phong Mạc Thần, khóc nức van xin tha thứ. Phong Mạc Thần chán ghét một cước đạp nàng, đưa tay nhận lấy rượu từ đàn cơ đưa tới, hờ hững uống một hớp, dáng vẻ lười biếng mà ưu nhã. Mắt thấy thị vệ kéo cô gái trên mặt đất đi, Bạch Ly Nhược bất ngờ đứng dậy, vương ra, xin hãy tha nàng ta đi. Mọi người ngạc nhiên, không nghĩ rằng, người cuối cùng chịu đứng ra cầu xin lại là vị vương phi không được sủng ái. Phong Mạc Thần trước mắt, lạnh lùng uống rượu, Hàn Thiên Mạch điểm tĩnh quan sát Phong Mạc Thần, hai người tựa hồ đang giao đấu, không nói một lời. Bạch Ly Nhược đứng dậy kéo nàng thiếp bị kèm bởi hai bên thị vệ, cất tiếng nói, vương ra, nàng ta không phải cố ý, hãy tha thứ cho nàng ấy. Vương phi, người không cần giúp nàng cầu xin, dù sao, nàng ta đã là một người gần phải chết rồi. Hàn Thiên Mạch lạnh nhạt, vừa rót một ly rượu vừa nói. Những lời này thốt ra, không chỉ mọi người ồ lên, ngay cả Phong Mạc Thần cũng khẽ nhích chân mày, thị thiếp đang quỳ xuống đất hai mắt lại càng trợn to, bộ dạng đẫm lệ mê ly, điềm đạm đáng yêu. Bạch Ly Nhược khó hiểu như mày, Hàn công tử, xin chỉ giáo cho. Hàn Thiên Mạch đạm nhiên gắp một viên bánh trôi ta đoán bên trong chứa vân mê hương. Vân mê hương vốn là hương liệu dùng ăn được, nhưng nếu dùng nhiều, tiếp nữa ngửi vào long tiên hương, trong vòng một tháng, cổ họng và ruột bị hủ thực mà chết. Mọi người trong một lúc đông im lặng, Phong Mạc Thần ham thích long tiên hương, trên người luôn sực nước mùi đó, nhưng không ai ngờ buổi trưa hắn cùng Hàn Thiên Mạch trở về phủ uống rượu, những cái bánh trôi căn bản không phải do Phong Mạc Thần chuẩn bị. Như vậy, tất cả thị thiếp đều ăn món đó vào, nếu như được gần gũi Phong Mạc Thần, người chết sẽ là người được sủng ái, người nào càng được sủng ái, chết càng nhanh. Chương 29: Giải độc quá đắt. Hàn Thiên Mạch nhàn nhạt ném viên bánh trôi vào đĩa sứ thanh hoa, vẻ mặt đạm mạc. Trầm mặc, rồi lại yên lặng, Bạch Ly Nhược sắc mặt tái nhợt, đôi môi nàng run rẩy, bánh trôi, ta cũng có ăn. Vương phi, chẳng lẽ người không biết sao? Bộ dạng Hàn Thiên Mạch nghi ngờ, từ từ đứng lên, lạnh lùng đi tới nàng, vươn tay dò xét mạch đập của nàng. Biết cái gì cơ? Bạch Ly Nhược cơ hồ dừng hô hấp, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hàn Thiên Mạch. Người là bách độc bất xâm. Hàn Thiên Mạch thu tay lại, nhìn bánh trôi trên bàn ăn, nhất thời hiểu ra. Thân thể Bạch Ly Nhược có chút không vững, đỡ lấy chiếc ghế bên cạnh, nàng có cảm giác một âm mưu khổng lồ nữa tiến sát đến nàng, nàng bị bao phủ trong âm mưu, không cách nào hít thở nổi. Muốn biết nguyên nhân ư? Nhưng nếu biết mà có thể dùng nói chuyện với nhau, trên cái thế giới này cũng sẽ không có quan phủ nha môn, hay tùy ý mà báo thủ. Cô gái quỳ trên mặt đất đột nhiên phát điên, gào thét đứng dậy hướng Bạch Ly Nhược chộp lấy móng tay bén nhọn hung hăng cào mặt, Bạch Ly Nhược lảo đảo mấy bước ngã ra trên đất, trên gương mặt đau rát. Hàn Thiên Mạch dùng tay điểm huyệt cô gái đó, chỉ nghe thanh âm thê lương vang khắp vương phủ, "Bạch Ly Nhược, đồ tiện nhân, hại ta nông nỗi này, ngươi sẽ gặp báo ứng." Bạch Ly Nhược nhờ Tiểu Man dịu đứng lên, bên cạnh truyền đến tiếng bàn luận xôn xao. "Người nào a, hạ độc rồi còn giả bộ làm người tốt đi cầu xin, hạ lưu bại hoại." Thì đó, nàng ta ước tất cả mọi người bên cạnh vương gia chết sạch, một người tự hưởng. May là ta có đề phòng, chưa ăn món nào. Bạch Ly Nhược run rẩy quỳ xuống trước Phong Mạc Thần, ánh mắt nghiêm nghị nên hướng hắn, căm phẫn nói, vương gia, xảy chuyện như vậy, là ta hành sự bất lực, cầu vương gia tước bỏ danh hiệu của ta, đuổi ra khỏi vương phủ. Ánh mắt Hàn Thiên Mạch khẽ nhích, đưa tay đỡ Bạch Ly Nhược, lại bị nàng né tránh. Phong Mạc Thần vẫn như cũ biếng nhác tựa vào ghế bành, lạnh nhạt nhìn Bạch Ly Nhược, khoe miệng nết một nụ cười nhạt, thản nhiên nói, Vương Phi, nàng nói quá lời rồi, chẳng qua là mấy người đàn bà tranh chua mà thôi. Hắn lên giọng, đem người đàn bà kia loạn côn đánh chết cho ta, còn hễ là người ăn qua món bánh trôi, hết thể đuổi ra khỏi vương phủ. Mọi người lần nữa nhôn nháo lên, lập tức có thị vệ lôi thị thiếp kia đi, trên mặt đất chỉ lưu lại hai dấu vết dài. Bạch Ly Nhược lần nữa quỳ rạp xuống đất, vương gia, chẳng qua là hương liệu mà thôi, Hàn công tử có thể giải độc. Ánh mắt nàng cầu xin thương xót hướng đến Hàn Thiên Mạch, Hàn Thiên Mạch quay đầu đi chỗ khác, tránh ra tầm mắt của nàng. Giá để Hàn công tử giải độc quá mắc, bổn vương cảm thấy không đáng. Phượng Mâu Phong Mạc Thần miết lên, lạnh nhạt nhìn Hàn Thiên Mạch. 17. Chương 30, bị phạt đánh, 1. Hàn Thiên Mạch trong lòng khẽ thở dài một hơi, tại sao lại nhằm vào hắn như vậy chứ? Bất đắc dĩ nói, bổn thiếu gia không làm ăn chịu lỗ, hôm nay phá lệ, miễn phí mấy thuốc giải độc cho các thị thiếp của ngươi. Bạch Ly Nhược mặt lộ lúng đồng tiền, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Phong Mạc Thần lạnh lùng cười một tiếng, đứng lên nhưng bổn vương không cho phép, nếu ai dám tìm Hàn công tử giải độc, tất cả lấy trượng đánh chết. Thị thiếp đang vui mừng đống nhiên thất vọng, Bạch Ly Nhược phẫn hận nhìn Phong Mạc Thần, Hàn Thiên Mạch đành chịu liếc Bạch Ly Nhược một cái, vung tay, ý là, ta ra tay giúp rồi, nhưng là không có cách. Tức khắc, mọi người đem đoán khí chút trên người Bạch Ly Nhược, nhưng mà có mặt Phong Mạc Thần và Hàn Thiên Mạch ở đây, không người nào dám nói gì, chẳng qua ánh mắt các nàng nhìn Bạch Ly Nhược, căm thủ, tràn đầy ghen ghét. Bạch Ly Nhược tự biết nhiều lời vô ích, nhưng ngay sau đó đứng dậy, lanh cười một tiếng, vương gia chuẩn bị trừng phạt ta như thế nào. Phong Mạc Thần tiện tay vơ lấy, cố tình đánh rơi xuống một cái chén, trùng cái mà Hàn Thiên Mạch đã dùng qua, ánh mắt quét qua hắn, lạnh lùng, quản gia, định theo gia pháp. Quản gia vốn túi đầu đứng ở một bên, vừa nghe lời Phong Mạc Thần, liền do dự đứng ra, thấp giọng nói khởi bẩm vương gia, gia pháp là đánh 20 trượng, có phải? Phong Mạc Thần nghiêm nghị đảo ánh mắt sắc bén, hai tay để sau lưng, thế nào? Ngươi có ý kiến sao? Quản gia bị dọa lui về phía sau mấy bước, trán toát mồ hôi lạnh, ấp úng đáp, lao nô không dám. Thị vệ tiến lên bao vây Bạch Ly Nhược, chắp tay nói, vương phi, xin thứ lỗi. Hàn Thiên Mạch một tay che Bạch Ly Nhược, ánh mắt rét buốt chưa từng thấy trước nay, thần, ngươi làm như vậy, có phải thật quá đáng hay không? Phong Mạc Thần lãnh nhạt, Hàn công tử, đây là gia sự của bổn vương, khi nào đã đến phiên ngươi can thiệp? Hàn Thiên Mạch nghiến răng rắc rắc, nắm chặt hai đấm, nổi cả gân xanh, thần, ngươi ghen tị với ta thân cận cùng vương phi, cho nên muốn trừng phạt nàng, đúng không? Lời này vừa thốt ra, mọi người ồ lên, sắc mặt Phong Mạc Thần lại chưa từng khó coi hơn, đôi mắt lóe lên tia băng hàn lạnh đến thấu xương, cả giận nói, còn không mau kéo tiện nhân này ra ngoài. Hàn Thiên Mạch một phát bắt được ống tay áo Bạch Ly Nhược, cả người nằm trong tình trạng chuẩn bị ứng chiến, lạnh nhạt nói, thần vương, ngươi quả thật ghen tị, phải không? Phong Mạc Thần nhìn tay Hàn Thiên Mạch, tầm mắt giống như lưới dao, hận không được hung hăng đem nó băm nát. Hàn Thiên Mạch trả về ánh mắt lạnh lẽo, tầm mắt hai người không ngừng giao chiến, tựa hồ có tia lửa tóe ra. Bạch Ly Nhược thu hồi ống tay áo của mình, hướng phía Hàn Thiên Mạch nhẹ túi, đa tạ tình cảm của Hàn công tử, Ly Nhược thân là thần vương phi, vô luận như thế nào cũng không trốn thoát đâu. Chương 31, bị phạt đánh, 2. Lời nói của nàng cực kỳ dịu dàng, ý là nếu như ngươi không muốn ta chịu nhiều hình phạt thêm nữa, đừng bảo vệ ta. Hàn Thiên Mạch than dài một hơi, gương mặt tuấn tú lộ vẻ thương tiếc, xoay người hướng về phía Bạch Ly Nhược đạm nói, thật xin lỗi. Bạch Ly Nhược túi đầu, khổ sở cười một tiếng, ẩn chứa trong hàng mi dày là hình bóng như ma vương của ai kia, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, mang theo chút cô đơn, nhìn Hàn Thiên Mạch trong lòng đang sợ hãi. Thấy Bạch Ly Nhược bị mang đi, tinh mâu của Hàn Thiên Mạch sụt xuống, hắn từng bước tiêu sái đến bên cạnh Phong Mạc Thần, bình tĩnh nói, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ nhận lời mời của ngươi, ở lại vương phủ. Phong Mạc Thần nghiến răng, gương mặt tuấn mỹ lóe hàn quang, khiến bầu không khí cũng căng thẳng, giọng nói bỗng nhiên, lạnh lùng hẳn, ngươi chắc chắn không? Sao thế? Bây giờ thần vương gia hối hận rồi à? Hàn Thiên Mạch lên cười. Tùy ngươi. Phong Mạc Thần phất tay áo, xoay người rời đi. Hình phạt đánh 20 trượng, nặng thì tàn phế, nhẹ thì hư tổn gân cốt. Bạch Ly Nhược bị đưa trở về Lạc Hoa Viện, nữ quan nhìn nàng, một cách rất kỳ quái, vị vương phi dịu dàng yếu ớt này, lại có thể chịu được 20 gậy. Nhìn sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, quần áo trên người đầy vết máu loang lổ, phần y phục phía sau lưng sớm bị rách từng mảnh, càng lộ rõ vết máu. Một số vết thấy cả da thịt, như những chú bướm đỏ vờn nhau trong không trung, bộ lưng ban đầu trắng tuyết nay chẳng chịt vết thương, thê thảm đến không nỡ nhìn. Bạch Ly Nhược bôi xong thuốc, nằm lì ở trên giường, không núp ních, tiểu man ở bên cạnh vẫn rơi lệ, y y nữ kê toa thuốc lưu thông máu, để lại ít thuốc bôi cao, thở dài rời khỏi. Thiếu Man, có thể cho ta một ly nước không? Mồ hôi Bạch Ly Nhược chảy dòng trên trán, sống lưng nóng rát như lửa đốt. Một ly trà xanh nóng hổi xuất hiện trước mắt nàng, nàng chống khuỷu tay xuống giường, khó khăn đứng dậy. Đông có cánh tay đưa tới dịu lấy nàng, quay đầu nhìn lại, Hàn Thiên Mạch đã ở bên giường, vì cố nén đau đớn, môi dưới Bạch Ly Nhược có dấu răng mở, dưỡng tia màu nhỏ. Đa tạ Hàn công tử. Bạch Ly Nhược yếu ớt mỉm cười, trên mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Hàn Thiên Mạch đưa ly trà cho nàng, lại từ trong tay háo lấy ra một bình sứ màu trắng, ôn hòa nói bên trong là dược lưu thông máu, nàng hãy ăn vào đi. Bạch Ly Nhược thuận theo nhận bình sứ, đổ ra hai viên thuốc, toàn màu nâu, có mùi thơm, sau khi ăn vào môi còn lưu lại hương. Tiểu Man từ bên ngoài ôm một đống thuốc quay về, chỉ chú ý đến người Bạch Ly Nhược, thở hổn hển nói, tiểu thư, những thứ này đều mang từ Bạch Phủ tới, nhưng Tiểu Man không biết chữ, người xem một chút có món nào dùng được không. Trực 32, dường như đã từng quen biết. Bạch Ly Nhược nhíu mày lại, đặt ly trà ở đầu giường, nhẹ giọng nói, Tiểu Man, ngươi mang nhiều thuốc như vậy làm gì? Hàn công tử nhìn thấy chê cười. Hàn Thiên Mạch khẽ lắc đầu, vớ lấy chút thuốc xem một tí, lên tiếng bảo, Tiểu Man, cô nương rất cẩn thận rồi, những thứ thuốc này là loại thượng hạng, đối với vết thương có công dụng rất tốt. Xem nè, Hàn công tử cũng khen ngợi nô tỳ đó. Bạch Ly Nhược cười khẽ một tiếng, Hàn Thiên Mạch thấy ngẩn cả người, dưới tình hình này, nàng còn cười được. Vương Phi, không phải là do người hạ độc, tại sao lại không giải thích? Hàn Thiên Mạch ý vị thâm trường nhìn Bạch Ly Nhược một cái, trong lời nói ẩn giấu điều gì? Bạch Ly Nhược lắc đầu dịu dàng, có cái gì để giải thích chứ, hắn vốn biết ta bị hoan uổng, nhưng mà chân tướng ra sao, tới bây giờ cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đạt mục đích của hắn, vốn méo chân tướng, ai có thể nói một chữ không. Hàn Thiên Mạch túi đầu, che giấu nét phức tạp trong mắt, nhạt nhạt nói, Ly Nhược, nàng chịu ủy khuất rồi. Nhìn Hàn Thiên Mạch muốn nói rồi lại thôi. Trong đầu Bạch Ly Nhược đông lóe lên tia sáng, dường như trước đây thật lâu, họ đã biết nhau, đôi môi mềm khẽ mở Hàn công tử. Trước kia chúng ta có phải đã từng gặp nhau? Hàn Thiên Mạch lộ ra vẻ mặt giảo hoạt, ánh sáng thấp thoáng, chúng ta, thật đã gặp qua. Bạch Ly Nhược lắc đầu, thản nhiên nói, ta chỉ nhớ được chuyện tình 2 năm gần đây, còn 2 năm trước kia ta là ai, xảy ra chuyện gì, tất cả đều không biết. Hàn công tử, ngươi giúp ta đi, ngươi có thể chữa trị cho ta không? Hàn Thiên Mạch mỉm cười, nhẹ giọng nói, không được, bây giờ, thật sự không thể. Bạch Ly Nhược thở dài, cha ta trước kia tìm rất nhiều đại phu. Nhưng bất kể như thế nào, cũng không trị khỏi được cho ta, ta cảm thấy, mình không phải là nhị tiểu thư Bạch gia đơn giản như vậy. Hàn Thiên Mạch kéo chiếc chăn đông, đắp lên người Bạch Ly Nhược, trong lời nói có ý gì đó, thật ra thì, có thể mất trí nhớ, cũng chưa hẳn là chuyện không tốt, ít ra, tất cả đều có thể làm lại từ đầu. Nhưng mà, bị mất nhiều ký ức như vậy, nhân sinh trống rỗng, một mình đơn độc, ta cũng không biết con đường hiện tại ta đang đi là đúng hay sai. Bạch Ly Nhược co gối, hai tay ôm lấy chân, cảm trống trên đầu gối. Cứ theo cảm giác của nàng đi, là được rồi. Khẩu khí Hàn Thiên Mạch vô cùng đạm, lần nữa kéo chiếc chăn bông che trên người Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược nhẹ nhàng gật đầu, nàng dường như cảm thấy, nàng cùng Hàn Thiên Mạch đã từng gắn bó với nhau, nhưng nàng không tài nào giải thích được. Hàn Thiên Mạch từ tốn đứng lên, dịu dàng nói sau này, ta ở tại biệt viện của Vương Phủ, cách Lạc Hoa Viện rất gần, có chuyện gì cần thiết, cứ sai Tiểu Man đi tìm ta. Bạch Ly Nhược mỉm cười, đưa mắt nhìn Hàn Thiên Mạch bước ra ngoài. Gương mặt tuấn tú của Phong Mạc Thần Đông ú ám một mảng, đôi mắt nham hiểm dán vào bóng lưng Hàn Thiên Mạch, giống như muốn phóng lửa đốt cháy vậy. Chương 32, dường như đã từng quen biết. Bạch Ly Nhược nhíu mày lại, đặt ly trà ở đầu giường, nhẹ giọng nói, Tiểu Man, ngươi mang nhiều thuốc như vậy làm gì? Hàn công tử nhìn thấy chê cười. Hàn Thiên Mạch khẽ lắc đầu, vớ lấy chút thuốc xem một tí, lên tiếng bảo, Tiểu Man, cô nương rất cẩn thận rồi, những thứ thuốc này là loại thượng hạng, đối với vết thương có công dụng rất tốt. Xem nè, Hàn công tử cũng khen ngợi nô tỳ đó. Bạch Ly Nhược cười khẽ một tiếng, Hàn Thiên Mạch thấy ngẩn cả người, dưới tình hình này, nàng còn cười được. Vương Phi, không phải là do người hạ độc, tại sao lại không giải thích? Hàn Thiên Mạch ý vị thâm trường nhìn Bạch Ly Nhược một cái, trong lời nói ẩn điều gì? Bạch Ly Nhược lắc đầu dịu dàng, có cái gì để giải thích chứ? Hắn vốn biết ta bị hoan uổng, nhưng mà chân tướng ra sao, tới bây giờ cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đạt mục đích của hắn, vốn méo chân tướng. Ai có thể nói một chữ không? Hàn Thiên Mạch túi đầu, che giấu nét phức tạp trong mắt, nhạt nhạt nói, Ly Nhược, nàng chịu ủy khuất rồi sáu. Nhìn vẻ Hàn Thiên Mạch muốn nói rồi lại thôi. Trong đầu Bạch Ly Nhược đông lóe lên tia sáng, dường như trước đây thật lâu, họ đã biết nhau, đôi môi mềm khẽ mở, Hàn công tử, trước kia chúng ta có phải đã từng gặp nhau? Hàn Thiên Mạch lộ ra vẻ mặt giảo hoạt, ánh sáng thấp thoáng, chúng ta, thật đã gặp qua sáu. Bạch Ly Nhược lắc đầu, thản nhiên nói, ta chỉ nhớ được chuyện tình 2 năm gần đây, còn 2 năm trước kia ta là ai, xảy ra chuyện gì, tất cả đều không biết. Hàn công tử, ngươi giúp ta đi, ngươi có thể chữa trị cho ta không? Hàn Thiên Mạch mỉm cười, nhẹ giọng nói, không được, bây giờ, thật sự không thể xấu. Bạch Ly Nhược thở dài, cha ta trước kia tìm rất nhiều đại phu, nhưng bất kể như thế nào, cũng không trị khỏi được cho ta, ta cảm thấy, mình không phải là nhị tiểu thư Bạch gia đơn giản như vậy. Hàn Thiên Mạch kéo chiếc chăn đông, đắp lên người Bạch Ly Nhược, trong lời nói có ý gì đó, thật ra thì, có thể mất trí nhớ, cũng chưa hẳn là chuyện không tốt, ít ra, tất cả đều có thể làm lại từ đầu. Nhưng mà, bị mất nhiều ký ức như vậy, nhân sinh trống rỗng, một mình đơn độc, ta cũng không biết con đường hiện tại ta đang đi là đúng hay sai. Bạch Ly Nhược co gối, hai tay ôm lấy chân, cảm trống trên đầu gối. Cứ theo cảm giác của nàng đi, là được rồi. Khẩu khí Hàn Thiên Mạch vô cùng đạm, lần nữa kéo chiếc chăn bông che trên người Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược nhẹ nhàng gật đầu, nàng dường như cảm thấy, nàng cùng Hàn Thiên Mạch đã từng gắn bó với nhau, nhưng nàng không tài nào giải thích được. Hàn Thiên Mạch từ tốn đứng lên, ôn nhu nói, sau này, ta ở tại biệt biệt viện của Vương Phủ, cách Lạc Hoa Viện, có chuyện gì cần thiết, cứ sai tiểu man đi tìm ta sáu. Bạch Ly Nhược mỉm cười, đưa mắt nhìn Hàn Thiên Mạch bước ra ngoài. Gương mặt tuấn tú của Phong Mạc Thần Đông ú ám một mảng, đôi mắt nham hiểm dán vào bóng lưng Hàn Thiên Mạch, giống như muốn phóng lửa đốt cháy vậy. Chương 33, muốn đánh nhau sao? Gương mặt tuấn tú của Phong Mạc Thần Đông ú ám một mảng, đôi mắt nham hiểm dán vào bóng lưng Hàn Thiên Mạch, giống như muốn phóng lửa đốt cháy vậy. Đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp quay sang chỗ khác, nói với một ám vệ trong bóng tối, đi điều tra hành tung 2 năm nay của Hàn Thiên Mạch cho ta. Ám vệ đột nhiên hiện thân, quỳ một chân xuống, dạ lên một tiếng rồi biến mất trên bầu trời vương phủ. Phong Mạc Thần không trở về Lạc Hoa Viện mà lại đi tới biệt viện của Hàn Thiên Mạch, hắn có cảm giác trước kia Hàn Thiên Mạch có quen biết với Bạch Ly Nhược, dựa vào thái độ của Khổng Tức thì không biết lúc trước bọn họ đã phát sinh chuyện gì. Bên trong biệt viện, Hàn Thiên Mạch cởi áo khoác lông hồ màu xanh biếc, lộ ra y phục bên trong màu xanh nhạt, thân thủ cao ngất, ngọc thụ lâm phong. Nhìn chủ nhân đứng ở cửa, Hàn Thiên Mạch đem áo khoác lông hồ để sang một bên, thản nhiên nói, thần vương là tới đánh nhau sao? Phong Mạc Thần tựa ở cửa, hai tay khoanh trước ngực, mắt phượng thon dài mang theo vẻ tìm tòi, thản nhiên nói, Tam Tuyệt công tử không kiềm chế được phong lưu lại muốn vì một nữ nhân đánh nhau với ta sao? Hàn Thiên Mạch chớp mi, một tay chống nạnh, người khiêu khích là ngươi, thần vương, tính cách này hình như cũng không phải của ngươi. Bổn vương dùng ra pháp xử phạt vương phi của mình, Hàn công tử cớ gì nói ra lời ấy, chẳng lẽ Tam Tuyệt công tử cùng vương phi đã quen biết từ trước? Phong Mạc Thần lạnh nhạt, khẩu khí không có chút thiện cảm. Sắc mặt Hàn Thiên Mạch trầm xuống, một tay chống hàm dưới, hỏi ngược lại, nếu như ta cùng Vương Phi có quen biết nhau, Phong Mạc Thần ngươi định làm gì? Đống chốc sắc mặt Phong Mạc Thần trở nên âm hàn, ánh mắt căng thẳng, lóe lên sắc bén nhìn Hàn Thiên Mạch không hề chớp mắt, phân tích thật giả trong lời nói của hắn, ngay sau đó lại lạnh lùng cười một tiếng, quá khứ trước kia của Bạch Ly Nhược, bổn vương không xen vào, nhưng sau này, Hàn công tử nên giữ chừng mực. Sao thế? Ngươi không phải thích Bạch Thanh Loan sao? Khẩu vị hiện tại thay đổi rồi à? Khóe môi Hàn Thiên Mạch vẽ ra một nụ cười, thản nhiên nói không bằng chúng ta làm một cuộc trao đổi đi. Ta giúp ngươi đem Bạch Thanh Loan từ Hoàng Cung về, ngươi giao Bạch Ly Nhược cho ta. Vọng tưởng. Phong Mạc Thần quả quyết cả giận nói bổn vương nếu muốn Bạch Thanh Loan, cho dù nàng ta có là Hoàng Quý Phi cũng phải là của ta, về phần Bạch Ly Nhược, nàng có chết cũng phải chết ở thần vương phủ. Được thôi. Hàn Thiên Mạch mỉm cười, ánh mắt hiện lên thần sắc phức tạp, hắn khẽ ngửa đầu nhìn xa ngang trên nóc nhà. Nhẹ giọng nói, Phong Mạc Thần, rồi ngươi sẽ phải hối hận. Phong Mạc Thần xoay người, Hàn Thiên Mạch, bổn vương cảm thấy ngươi sẽ không vì một nữ nhân xa lạ mà trở mặt, nếu để cho bổn vương tra ra các ngươi trước kia có liên quan gì, Bạch Ly Nhược phải chết thì ngươi cả đời cũng không thể đi vào kinh thành nửa bước. Hàn Thiên Mạch nhìn bóng lưng Phong Mạc Thần, khóe môi vẽ ra một nụ cười quỷ dị, cha ư, hy vọng ngươi có thể điều tra ra. Chương 34, Bình Yên Nhỏ Nhoi. Thời gian Bạch Ly Nhược nằm trên giường nửa tháng. Ngày nào Hàn Thiên Mạch cũng qua đó thăm nàng, cùng nàng nói chuyện phiếm, đàm luận những chuyện lớn nhỏ của quốc gia. Không nghĩ Khổng Tức một tâm chỉ lo cho thiên hạ mà lại đem quyền lực của thần vương ra phân tích rõ ràng. Bạch Ly Nhược đối với chính trị không có hứng thú, chẳng qua là nghe những chuyện hắn nói ra, trong lòng như biết chuyện của mấy trăm năm trước, hơn nữa những thứ này cùng một nhịp thở với hắn. Phong Mạc Thần cũng tới Lạc Hoa Viện thăm nàng, lúc ấy Khổng Tức đã ở đó, hai người tầm mắt giao nhau. Cuối cùng nghe thấy Bạch Ly Nhược nói một câu Hàn đại ca nghe xong, Phong Mạc Thần tức giận liền rời đi. Trong thư phòng, Phong Mạc Thần một thân mặc cẩm bào, cổ áo cùng ống tay áo dùng chỉ vàng thêu hoa văn, đi giày da hiệu đế đen, người đứng trước cửa sổ, thân thủ rắn giỏi, khí chất vương giả, trông thật lóa mắt. Hắn khẽ hé mắt, xoay người về phía sau, lạnh nhạt nói với ám vệ không cách nào tra ra được hành tung 2 năm nay của hắn. Chẳng lẽ các ngươi lại bất tài vậy sao? Ám vệ quỳ một chân xuống đất, đầu cúi xuống, hai tay nắm vào giơ cao lên trên đầu, bẩm vương gia, Hàn Thiên Mạch 3 năm trước đây sau khi chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng liền biến mất, không điều tra được nửa điểm hành tung. Phong Mạc Thần giận dữ, phất tay háo bổn vương cho các ngươi thời gian 3 ngày, nếu không tra ra hành tung 3 năm nay của hắn, toàn bộ các ngươi tự sát không cần xin bổn vương tha thứ. Ám vệ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dạ một tiếng rồi không người lui ra. Lúc lui tới cửa thì truyền đến một thanh âm lạnh như băng quát lên để cho ảnh môn hiệp trợ các ngươi, trong 3 ngày bổn vương nhất định phải biết rõ tất cả hành tung trong 3 năm qua của Hàn Thiên Mạch. Trong lúc đó, Khổng Tước đang ngồi trên giường, hai tay trắng non đều mở, xoay một vòng trước mắt Bạch Ly Nhược, mỉm cười nói xem cho kỹ nhé, trên tay ta không có gì cả. Bạch Ly Nhược và Tiểu Man mắt mở lớn, không chớp mắt nhìn chăm chú vào tay hắn, nghe thanh âm ấm áp vang lên lần nữa, chú ý, ta muốn thay đổi. Tay trái khép lại, mở ra, không có gì cả. Tay phải mở ra, khép lại, cũng không có gì cả. Nhìn lại, đây là cái gì? Hai tay của Hàn Thiên Mạch vỗ vỗ. Đợi Bạch Ly Nhược và Tiểu Man nhìn rõ, trong tay hắn đã có nhiều hơn một cây tường vi, Tiểu Man vỗ tay nói hay, ngưỡng mộ nhìn Hàn Thiên Mạch. Khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng, hưng phấn hỏi Hàn công tử, người có thể dùng trò này để biến ra bạc không? Như vậy cũng không cần phải cực khổ kiếm tiền nữa. Hàn Thiên Mạch cau mày, bối rối nói kiếm bạc rất đơn giản, nhưng phải đợi đến ngày mai. Bạch Ly Nhược mím môi cười một tiếng đúng vậy, Hàn công tử mang theo rất nhiều đồ nhưng lại không có mang theo bạc. Nói xong đưa tay móc từ trong tay háo Hàn Thiên Mạch ra cây tường vi, khăn tay, còn có một chút đồ ăn vặt. Tiểu Man bĩu môi a, Hàn công tử ăn gian. Chương 35, bị người cười chê. Hàn Thiên Mạch lúng túng cười, Tiểu Man tỉ tỉ, ta ăn gian nhưng ngươi và chủ nhân ngươi đều vui vẻ, ta có ý tốt thế này, buổi trưa mời ta ở lại nơi này ăn cơm đi. Tiểu Man nhăn mũi hừ một tiếng, quay đầu đi ra làm cơm. Bạch Ly Nhược che miệng cười lên, đứng dậy đi giày, Hàn Thiên Mạch tới đỡ nàng. Làm sao mà rời giường, vết thương trên lưng nàng vẫn chưa khỏi. Ta không sao rồi, nằm lâu khéo xương cũng bị nát. Bạch Ly Nhược đứng lên, đem mái tóc trước ngực vấn lên trên tai, mỉm cười nói, ta đi giúp Tiểu Man nấu cơm. Hàn Thiên Mạch theo sát sau đó, được, chúng ta cùng làm, ta cũng đã lâu không làm cơm. Sao cơ, Hàn công tử, huynh cũng biết làm cơm. Bạch Ly Nhược kinh ngạc ngước mắt, ánh mắt trong suốt, ánh mắt nghi ngờ. Ừ, khi còn bé trong nhà nghèo, mẫu thân thường xuyên ngã bệnh. Ta liền học nấu cơm. Hàn Thiên Mạch không quan tâm gật đầu, đi tới phòng bếp trước. Bạch Ly Nhược biết trong Lạc Hoa viện này đồ ăn cũng chỉ có trồng cải trắng, Tiểu Man làm chút dưa muối, hai người thường ngày phải dựa vào những thứ này. Cầm giỏ đồ ăn, vén váy đi hái cải trắng, mấy ngày trước đây vừa mới mưa, nhiều chỗ có bùn lầy, nàng vừa mới dẫm xuống đất, giày thêu đã bị dính bùn, váy cũng bị dính nốt. Bất chấp bùn đất, nàng khó khăn rút chân lên đi tới hai khóm cải trắng, bên cạnh vang lên những tiếng cười cợt, nàng quay đầu lại. Là một đám thị thiếp đi qua Lạc Hoa viện, nhìn thấy bộ dáng chật vật của nàng liền cười trộm. Nàng lau đi mồ hôi trên trán, lạnh lùng liếc các thị thiếp, tiếp tục khom lưng hái hai khóm cải trắng. Đối với tiếng cười nhạo của người khác không lưu tâm, nàng bước ra đi tới đường đá, nhìn dấu chân lún bùn của nàng, mọi người càng cười thêm không chút kiêng kỵ. Ở giữa có một vị cô nương tên Hoa Nhị, ánh mắt nàng ta cao ngạo híp lại, cười duyên nói Vương phi tỷ tỷ, người ở trong viện này, so với cải trắng đều rất đẹp. Vương phi tỷ tỷ rất thích hợp để trồng rau. Mọi người lại càng cười lớn, Bạch Ly Nhược liếc các nàng một cái, coi như không có chuyện gì xảy ra đi tới đường đá, khí lực của nàng đi lại rất khó khăn, bước chân cuối cùng bước lên đường đá nhưng bị lún sâu trong đất bùn, vô luận thế nào cũng không rút ra được. Người mặc y phục màu xanh tên Thanh Liên cười lớn nhất, nha hoàn bên cạnh cũng ồn ào theo Vương phi có cần chúng ta giúp người rút chân hộ ra không. Bạch Ly Nhược thanh mâu vi liễm, thở gấp, các vị nếu như đến để chê cười ta, hiện tại cũng đã thỏa nguyện rồi. Mời trở về đi. Chương 36, mọi người giễu cợt. Hoa Nhị cười đến gần, tỉ tỉ, muội đỡ tỉ một tay. Nói xong đưa tay đỡ hông Bạch Ly Nhược nhất thời nóng lòng muốn đi ra khỏi chỗ bùn lầy này, trong tay lại đem giỏ thức ăn, Hoa Nhị giả vờ đỡ, cả người nghiêng ngả. Mọi người cười lớn hơn nữa, Bạch Ly Nhược cũng không ngã xuống, Hàn Thiên Mạch xuất hiện, một tay giữ bả vai nàng nhảy lên bay khỏi chỗ đất trồng rau. Bạch Ly Nhược nhìn bùn đất dưới chân, nhìn cái giày còn ở dưới đất, chỉ vào đó nói: giày của ta. Thân hình Hàn Thiên Mạch vừa động, trong chớp mắt đã đem giày thêu đặt vào chân Bạch Ly Nhược trước mắt mọi người đang giễu cợt. Giọng Hoa Nhị the thế thì ra là có một hộ hoa sứ giả, khó trách Vương phi tỷ tỷ có một cuộc sống càng ngày càng dễ chịu. Sắc mặt Bạch Ly Nhược tức giận đến trắng bệch, những nữ nhân này lần này hết lần khác khinh thường nàng, xoay người đạm mạc nói, "Hàn công tử, chúng ta đi thôi." Hàn Thiên Mạch vấn ống tay áo, hung thần ác sát nhìn Hoa Nhị, cả giận nói, ngươi ngoác mồm ra có thấy đẹp không? Méo mó thêm chút nữa cẩn thận mồm ngoác ra tận sau mang hai. Miệng Hoa Nhị đúng là cũng rộng, nàng ta ghét nhất hai bình luận miệng của mình, hiện bị Hàn Thiên Mạch chỉ mặt điểm ra khuyết điểm của nàng, cả người tức giận đến run rẩy, chỉ vào Hàn Thiên Mạch lắp bắp, ngươi, ta làm sao? Hàn Thiên Mạch nhướng mày, càng không buông tha nói, một đám bà tám ác miệng, chết đều sẽ không tử tế. Mặt mọi người liền biến sắc nhưng không nói một lời, các nàng biết vương gia luôn coi trọng y thuật cao siêu của Khổng Tước, đắc tội hắn, cuộc sống sau này ắt hẳn là rất khổ sở. Đan Cơ không hổ là đã từng gặp qua, mắt phượng trao lên, khóe môi cong lên vẽ ra nụ cười lạnh, Hàn công tử, chúng tỉ muội khẩu xà tâm phận, mong công tử bao dung. Hàn Thiên Mạch tiêu ngạo ngẩng đầu, áo xanh biết tung bay trong gió, lạnh đạm bảo, được, không sao không sao. Đan Cơ khẽ cười mỉm, ánh mắt lóe qua lạnh lùng nhưng rất nhanh biến mất, sau đó thi lễ rời đi. Nhìn mọi người rời khỏi Lạc Hoa viện, Bạch Ly Nhược trông bóng lưng các nàng thở dài, không biết ngày mai mấy nàng sẽ nói ra những lời khó nghe gì, thật không nên đắc tội. Làm sao phải sợ chứ? Đang ghét như vậy mà được niềm vui của thần vương mới là lạ. Hàn Thiên Mạch nhìn chân Bạch Ly Nhược, nhẹ giọng nói, ta giúp nàng đi múc nước rửa chân. Đi rửa đôi giày chút đi. Bạch Ly Nhược gật đầu đa tạ. Nhìn những dấu chân, trong lòng Bạch Ly Nhược không khỏi run lên, nàng có nhìn thấy ánh mắt của Đàn Cơ trước khi nàng ta rời đi, nàng cảm thấy nàng ta có ý đồ, trong vương phủ giấu giếm tâm địa sâu nhất sợ là Đàn Cơ. Ban đêm, gần tới mùa xuân, ánh sao trên trời rực rỡ sáng trong, đám mây trôi lững lờ như một màn lụa mỏng bao phủ cả bầu trời vương phủ. Gió mát gợn từng đợt, có một tầng đỏ tươi mang theo mùi máu bay vào mũi người hầu. Vương phủ đột nhiên xôn xao bởi vì hôm nay thị thiếp khiêu khích Bạch Ly Nhược tất cả đều bị giết trong phòng, chết vô cùng thê thảm. Chương 37, thị thiếp chết thảm. Hoa Nhị là bị loạn đao chém chết, toàn thân những vết thương lớn nhỏ tổng cộng là hơn 100 vết, dữ tợn hơn nữa là vết thương trên mặt nàng dài từ trên mắt đến tận hàm sâu đến 3 phần xương, làm cho người ta cảm thấy rùng rợn. Chứ Hoa Nhị chết không nhắm mắt, bị giết còn có Thanh Liên. Cô gái đáng thương kia đầu bị đập nát, chảy máu đến chết. Hai thị thiếp khác, một người bị dây thừng xiết cổ chết, người còn lại bị kiếm đâm xuyên thủng tim mà mất mạng. Trong vương phủ, mùi máu tanh khắp nơi, người người cảm thấy bất an. Phong Mạc Thần giận tím mặt, đem tất cả đám thị vệ tuần tra đêm đó giam vào trong lao. Mọi người hướng mũi nhọn về Hàn Thiên Mạch và Bạch Ly Nhược, vì do sau khi đến Lạc Hoa viện mới gặp chuyện không may, hơn nữa lời càng cay nghiệt thì chết càng thảm, không cách nào không làm cho người ta hoài nghi chuyện này có liên quan rất lớn đến Bạch Ly Nhược. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Ly Nhược trắng bệnh, nàng cảm giác có một âm mưu vô cùng lớn bao phủ lấy nàng, trong bóng tối có một ánh mắt không giây phút nào là không theo dõi nàng, cảm giác như vậy làm cho nàng đứng ngồi không yên. Lúc Phong Mạc Thần đến Lạc Hoa viện thì thấy Hàn Thiên Mạch đã ở đó, Bạch Ly Nhược vừa thấy Phong Mạc Thần bước vào đến cửa Lạc Hoa viện đã như một cái lò xo đứng bật dậy, bất an giải thích chuyện này không liên quan đến ta không biết gì cả. Môi Phong Mạc Thần mím thành một đường thẳng, lạnh lùng đánh giá Bạch Ly Nhược, giễu cợt nói vương phi không phải là luôn luôn khinh thường việc đi giải thích hay sao? Bạch Ly Nhược túi đầu, xảy ra chuyện lớn đến như vậy, nàng có thể không giải thích hay sao? Nàng cũng hy vọng sớm bắt được hung thủ. Hàn Thiên Mạch chậm chạp đứng dậy, từ tốn không phải là Ly Nhược, nếu nàng có bản lĩnh cao siêu đến mức qua mắt được thị vệ của vương phủ thì còn có thể bị mấy thị thiếp kia gây khó dễ hay sao? Tiểu Mạn ở một bên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, bám chặt lấy ống tay áo Bạch Ly Nhược, sợ tiểu thư lại bị đánh nữa. Phong Mạc Thần cười lạnh một cái Ly Nhược. Gọi thật là thân mật, Hàn Thiên Mạch, bổn vương hoàn toàn có lý do để nghi ngờ ngươi. Bạch Ly Nhược kinh hãi, bước nhanh tới bên cạnh Phong Mạc Thần, kiên định nói không thể nào là Hàn công tử, huynh ấy sẽ không làm như vậy, cũng không có lý do để làm thế. Hàn Thiên Mạch cảm kích nhìn nàng, sắc mặt Phong Mạc Thần ngày càng lạnh, bực tức nói trước khi bắt được hung thủ, Bạch Ly Nhược ngươi không thể rời Lạc Hoa viện một bước, bổn vương sẽ phái thị vệ canh gác, còn ngươi nữa, Hàn Thiên Mạch, ngươi tốt nhất ở lại biệt viện của mình, nếu không muốn Ly Nhược bị thay bay vạ gió nên ít đi tới Lạc Hoa viện. Hàn Thiên Mạch mỉm cười, gàn từng chữ Phong Mạc Thần, nếu như ngươi không tin Ly Nhược thì hãy để ta mang nàng đi, chẳng phải là tốt hơn sao? Phong Mạc Thần ánh mắt như điện, phất ống tay áo, chắp hai tay sau lưng nói, Hàn Thiên Mạch, ngươi mang nàng đi thử xem, bổn vương đảm bảo kết cục của các ngươi sẽ rất tuyệt đấy. Bạch Ly Nhược cắn chặt môi dưới, lúc này rồi mà Hàn Thiên Mạch còn muốn chọc để Phong Mạc Thần hoài nghi, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, ta nghĩ hung thủ có thể là Đan Cơ. Chương 38, Châu Khả Nghi. Ánh mắt Hàn Thiên Mạch khẽ biến chuyển, trên mặt lóe lên thần sắc phức tạp, kinh ngạc nói tại sao cảm thấy đó là nàng ta. Bạch Ly Nhược nhìn Phong Mạc Thần một cái, thấy ý hắn không vui, môi mềm khẽ mở, bởi vì Đan Cơ biết võ công, có thể nhìn thấy qua bước đi của nàng ta, hơn nữa nàng ở vương phủ nhiều năm nhưng vẫn được sủng ái. rõ ràng cách nàng đối nhân xử thế không đơn giản. Quan trọng hơn là hôm qua trước khi đi, ta thấy trong mắt nàng hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hàn Thiên Mạch cười khẽ một tiếng, được sủng ái, bản thân ta không nhận ra làm sao nàng ta được sủng ái, ở chỗ này chỉ có vương gia biết lý do thôi, trong lòng hắn là rõ nhất. Phong Mạc Thần nghe lời nói của Hàn Thiên Mạch, trên trán nổi gân xanh, Bạch Ly Nhược túi đầu, nàng giống như vừa lỡ lời rồi. Bất quá, Nhược Nhi cảm thấy nàng ta rất khả nghi, như vậy có thể nghi ngờ. Lời nói của Hàn Thiên Mạch xoay chuyển, khoe miệng vẽ ra một nụ cười, trong mắt cũng vậy. Không có chứng cứ thì không nên nói lung tung, Hàn Thiên Mạch, ngươi có thể đi, sẽ có thị vệ đến hỏi ngươi. Gương mặt tuấn tú của Phong Mạc Thần siết chặt, bày ra tư thế tiễn khách. Hàn Thiên Mạch nhướng mày cười lên, ý tứ thâm trầm bảo Ly Nhược, ta đi rồi nếu có gặp thích khách hay lãng tử cứ kêu cứu thật lớn nhé. Bạch Ly Nhược gật đầu, sắc mặt Phong Mạc Thần đen như mực, đưa mắt nhìn Hàn Thiên Mạch đi ra cửa, hắn lạnh lùng tiến tới gần Bạch Ly Nhược, gàn từng chữ nói, Vương Phi, sự quan hệ giữa hai người phát triển thật là nhanh. Bạch Ly Nhược lùi về phía sau, lắc đầu nói Hàn công tử là người vô tư hay nói thẳng, ngươi không thể dựa vào lời nói một bên của hắn mà trừng phạt ta. Tiểu Man ở bên cạnh lạnh run lên, nói lắp đúng vậy, tiểu thư và Hàn công tử đều trong sạch mà. Phong Mạc Thần lạnh lùng, nổi điên nói cút ngay, tiểu nha đầu như ngươi, chỗ này khi nào đến lượt ngươi được lên tiếng. Tiểu Man nhìn sang Bạch Ly Nhược khẽ gật, Tiểu Man không người lui ra, ra tới cửa không quên nhìn tiểu thư đáng thương một cái. Bạch Ly Nhược bị dồn đến góc tường, sống lưng dán thật chặt vào vách, run giọng ta không làm chuyện gì có lỗi với ngươi, ngươi không tin ta thì có thể bỏ ta, nhưng ngươi không thể động thủ đánh ta lần nữa. Chương 39, Bá đạo cường hôn. Phong Mạc Thần túm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Bạch Ly Nhược, giễu cợt cười một tiếng, Vương Phi, xem ra đánh ngươi 20 trượng cũng không phải là nhẹ, đã như vậy, sao ngươi còn ở trước mặt ta nói đàn cơ được sủng ái? Không sợ bổn vương định tội ngươi ghen ghét đánh thêm 20 trượng nữa hay sao? Sắc mặt Bạch Ly Nhược nhất thời trở nên trắng bệnh, nhẹ khép mắt lại, thần thiếp chỉ là trong lúc nhanh miệng, vương gia nếu muốn trách phạt, thiếp không còn lời nào để nói. Phong Mạc Thần cười lạnh, bàn tay từ cổ nàng trượt xuống, ôm chặt lấy eo nàng, dán sát vào người nàng, mập mờ nói bổn vương rất muốn nói cho ngươi biết, người hiện tại sắp được sủng ái chính là ngươi. Bạch Ly Nhược ngạc nhiên, không đợi nàng khiếp sợ la lên, môi hắn đã đặt lên đôi môi mềm mại của nàng, những lời nàng định nói ra đã bị chặn lại ở môi. Hai tay nàng không ngừng chống cự, môi mím chặt, không để cho hắn có cơ hội để cướp đoạt. Phong Mạc Thần lạnh lùng cười một tiếng, một tay giữ chặt hai tay nàng ở phía sau lưng, một tay chế trụ cằm nàng, ép nàng ngửa đầu hôn một cách bá đạo. Hắn cắn môi dưới đầy đặn của nàng, nhẹ nhàng dùng sức, Bạch Ly Nhược bị đau lên tiếng kinh hô, lười hắn thừa dịp vào trong miệng nàng, quét qua phần môi bên trong miệng nàng, quấn quýt lấy cái lưỡi thơm tho đang tránh né, truy đuổi trêu chọc. Đôi mắt đẹp của Bạch Ly Nhược tràn đầy nước, hai tròng mắt mở to nhìn vẻ trêu tức của hắn, nàng không tránh né, hung hăng cắn răng nhưng hắn dường như phát hiện ra ý đồ của nàng, cái lưỡi nhanh chóng ra khỏi miệng nàng. Sao thế, Vương Phi, ngươi rất hận ta sao? Phong Mạc Thần rời môi, bàn tay từ lưng luồn vào bên trong áo nàng, vuốt ve sống lưng chân chuột của nàng, thưởng thức vẻ thống hận sợ hãi trong mắt nàng. Phong Mạc Thần, có người nào nói cho ngươi biết là thực ra ngươi rất đáng thương, bị tỷ tỷ ta rũ bỏ, chỉ có thể dựa vào hận thù để chứng minh sự tồn tại của mình. Bạch Ly Nhược còn chưa nói hết, Phong Mạc Thần đã giáng mội bạt thai làm lỗ thai nàng long long rung động. Đầu nàng bị đánh lệch qua một bên, quật cường quay lại đón nhận ánh mắt của hắn, khỏe môi tràn ra chút máu, cười lạnh nói được, ta không nói nữa, ngươi không được đến đây trêu chọc ta, ta cũng không chọc ngươi tức giận, cứ như vậy bình yên vô sự không phải là tốt hơn sao. Phong Mạc Thần cười lạnh một tiếng, mắt phượng hẹp dài sâu không thấy đáy, khiêu khích nói, không tốt. Một tay hắn dùng sức bế Bạch Ly Nhược lên giường, không đợi nàng đứng dậy đã đem thân mình bổ nhào lên người nàng. Bạch Ly Nhược ra sức dãy rủa, tấm chăn trên giường bị nàng cào rách, trên gương mặt sưng đỏ một mảng. Phong Mạc Thần thấy nàng điên loạn liều chết chống cự, hạ thủ không chút lưu tình, giơ tay lên, áo mỏng của nàng trong tay hắn hóa thành từng mảnh nhỏ, lột bỏ quần áo của mình, chạy cuồng dã vào trong cơ thể nàng. Chương 40, khiến ngươi không thể chịu nổi. Bạch Ly Nhược chảy nước mắt thét lên chói tai, bàn tay nhỏ bé mảnh mai của nàng bất lấy chiếc màn cũ rách, khi hắn kéo rơi màn, hắn liều chết dây dưa, nàng thì liều mạng dãy rủa. Vận động kịch liệt làm cho cái giường hẹp ầm ầm rung chuyển. Hai người dù lăn đến nơi nào, hắn vẫn như cũ ở trong cơ thể nàng, nhìn nàng nước mắt giàn giụa cùng vẻ chán ghét trong mắt, trái tim Phong Mạc Thần giống như bị bóp chặt, trừng phạt nàng, mãnh liệt tiến vào sâu hơn. Thị vệ nghe thấy tiếng động liền vọt vào bên trong nhà, vừa nhìn thấy tình cảnh đó liền lúng túng, toàn bộ đỏ mặt lui ra khỏi gian phòng. Xảy ra chuyện gì? Hàn Thiên Mạch vẻ mặt lo lắng xông vào, khi hắn nhìn thấy do nam nữ trong nhà, gương mặt tuấn tú liền đỏ bừng. Phong Mạc Thần khỏe môi đắc ý cười lạnh, trên gương mặt Bạch Ly Nhược là nước mắt cùng cho bụi lần lượt thay đổi, khi nhìn thấy Hàn Thiên Mạch, thì trong mắt hiện lên vẻ không thể chịu nổi, nàng không có cách nào dễ rủa tiếp nữa, mặc cho phong mạc thần xâm chiếm cơ thể nàng. Sắc mặt Hàn Thiên Mạch từ hồng chuyển sang trắng, không phải không biết bọn họ là vợ chồng nhưng khi chính mắt mình nhìn thấy cảnh này thì ngực quặn đau không chịu nổi, Hàn Thiên Mạch không ngừng hít thở, hình ảnh lúc ấy không ngừng xuất hiện trong đầu không thể xua tan đi được. Phong mạc thần nắm cằm Bạch Ly Nhược, lạnh lùng cười một tiếng, dễ cợt nói bị tình lang nhìn thấy cảnh này, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Ly Nhược định giơ tay tắt nhưng lại bị phong mạc thần bắt được, đôi mắt nàng phát sáng, lạnh nhạt vương ra ép buộc một nữ tử yếu đuối, ngươi cũng không e ngại, ta còn sợ gì nữa? Phong mạc thần hất tay nàng ra, lạnh giọng bổn vương muốn cùng vương phi của mình vui vẻ có gì e rẻ, nếu vương phi không ngần ngại, chúng ta có thể biểu diễn xuân cung đồ trước mắt mọi người. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Ly Nhược tái mét, cảm giác được lời hắn vừa nói vừa ở trong cơ thể nàng hưởng thụ đến mức tận cùng vui vẻ, không nghi ngờ là nói dối, bực tức nói phong mạc thần, ta hận ngươi. Phong mạc thần sau khi phát tiết xong liền rút ra khỏi cơ thể nàng, cười xem thường, sửa sang lại y y phục, sải bước rời đi. Bạch Ly Nhược bi phẫn đứng dậy, sau khi tắm xong mặc áo vào, thu dọn bừa bãi trong phòng, nước mắt lã chã rơi. Nàng không trách hắn cướp đoạt nàng mà hận hắn lăng nhục nàng ngay trước mặt Hàn Thiên Mạch, không để lại chút sĩ diện nào cho nàng, hắn không phải là người, hắn là cầm thú. Ban đêm, trăng trên trời cao, bầu trời vương phủ tràn ngập một màn sương mỏng, cao thấp không đồng nhất, trên nóc nhà như có mùi rượu tỏa ra. Phong mạc thần tung người bay lên nóc nhà, hai tay khoanh trước ngực, nhìn nam tử đang nằm ngửa, mở miệng rêu cợt khổng tức thần y thì hôm nay lại có nhã hứng lên nóc nhà uống rượu à. Hàn Thiên Mạch nốc rượu, hai con mắt không hề chớp nhìn phong mạc thần, thản nhiên nói phong mạc thần, hôm nay ta không muốn cùng ngươi gây sự, cũng không muốn đánh nhau với ngươi, cách xa ta một chút. Phong mạc thần khẽ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Hàn Thiên Mạch, lạnh nhạt nói Hàn Thiên Mạch, ta cảm thấy rất lạ, nếu như ngươi thật lòng thích Bạch Ly Nhược thì sao hai năm trước lại để nàng rời đi. Chương 41, tội gì làm khổ. Bàn tay Hàn Thiên Mạch cầm vò rượu hơi khực lại, gương mặt tuấn giật thoáng hiện lên vẻ phức tạp, khẽ mím môi, trên trán thoáng luồng gió hiện qua ngươi đã tra ra chuyện gì. Phong mạc thần lạnh lùng cười một tiếng, cầm vò rượu bên cạnh Hàn Thiên Mạch mở ra, mùi rượu nhẹ nhàng bay trong gió, hắn khẽ ngửi tất cả chuyện trong hai năm trước của ngươi, ta đã điều tra rõ ràng. Tay Hàn Thiên Mạch không ngừng dùng sức bóp chặt vò rượu, ánh sao trong đôi mắt tuyệt mỹ lóe lên vẻ tàn độc rồi biến mất ngay, gần như bùng nổ, bên tai truyền đến thanh âm hài hước của Phong Mạc Thần. Bất kể hai năm trước ngươi và Ly Nhược quen biết ra sao nhưng chuyện giữa các ngươi đã qua rồi, nếu để cho bổn vương biết Hàn Thiên Mạch ngươi có ý đồ bất chính, ta cũng sẽ không nỉ hệ mãi nhờ huynh đệ giữa hai chúng ta. Hàn Thiên Mạch khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngửa đầu uống một ngụm rượu thật lớn, quay đầu nhìn Phong Mạc Thần bên cạnh nói thần vương, ngươi không tin tưởng chính bản thân mình, sợ Nhược Nhi cùng ta bỏ trốn sao? Môi Phong Mạc Thần khẽ mở, nhấp nhẹ một ngụm rượu, ánh mắt vụt sáng, nhìn Lạc Hoa Viện nói bổn vương cảm thấy Ly Nhược sẽ không đi cùng với ngươi, trừ phi nàng không quan tâm đến mạng của hàng trăm người Bạch gia. Thật vậy không? Hai năm trước ta đã bỏ lỡ nàng một lần, hiện tại ta muốn thử xem bản thân có thể mang nàng đi không đây. Nụ cười Hàn Thiên Mạch quỷ dị, giơ vỏ rượu lên trước ánh trăng, ngắm nghĩa mê say, tư thái ưu nhã. Trên trán Phong Mạc Thần nổi lên gân xanh, vỏ rượu nắm trong tay không ngừng dùng sức, xoàng một tiếng, vỏ rượu vỡ tan cảnh, những giọt rượu đổ xuống bên người, hắn gần từng chữ nói Hàn Thiên Mạch, tội gì mà ngươi phải đối địch cùng bổn vương. Hàn Thiên Mạch ngồi dậy, nụ cười cô đơn. Tiểu thần, người ngươi yêu là Bạch Thanh Loan mà, cớ gì phải thương tổn nàng, thả nàng đi, thành toàn cho chúng ta không phải tốt hơn sao? Mắt phượng của Phong Mạc Thần lộ ra lạnh lẽo, cơ hồ như sắp cắn nát miệng, hai bàn tay nắm chặt thành hai đấm đến nỗi ngón tay trắng bệnh, cố nén tức giận Hàn Thiên Mạch, ngươi đi chết đi cho ta yêu người nào căn bản không quan trọng, quan trọng là Bạch Ly Nhược là vương phi, giữa các ngươi, vĩnh viễn không thể nào. Phải không? Hàn Thiên Mạch đứng lên ném vỏ rượu trong tay, vỏ rượu trong đêm đen giữa không trung vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp rơi xuống bãi cỏ ở xa, từ tốn nói Phong Mạc Thần, trừ phi ngươi nói với ta rằng, ngươi cũng đã yêu Nhược Nhi. Nếu không thì không ai có thể ngăn cản ta mang nàng đi cả. Chương 42, nam tử đeo mặt nạ. Phong Mạc Thần cười lạnh, y phục bị gió thổi bay phấp phới, sau đầu là ba nhánh tóc quấn quýt tung bay trong gió, thanh âm lạnh lùng mang theo nụ cười giễu cợt Hàn Thiên Mạch, nếu ngươi không sợ chết thì có thể thử xem. Thân hình Hàn Thiên Mạch lướt trên mái nhà như một chú chim ưng dũng mãnh, thanh âm theo gió truyền đến thần vương, chuyện của Ly Nhược ta nhất định sẽ không bỏ qua, sao ngươi không tiến cùng gặp Bạch Thanh Loan một lúc? Nói không chừng thì ngươi đối với nàng tình cũ vẫn chưa dứt. Phong Mạc Thần vươn người, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng nhìn không ra sắc thái, ánh mắt như ngôi sao cuối chân trời, có chút phát sáng rồi nhanh chóng biến mất, hắn phải đi xác nhận ư? Bạch Thanh Loan, trong lòng hắn giữ mãi cái tên này, có lẽ hắn nên vào lãnh cung xem nàng một chút. Thân hình di chuyển theo gió, hai cánh tay Phong Mạc Thần giơ lên, dùng khinh công bay vút đi hướng về hoàng cung. Hàn Thiên Mạch nhìn Phong Mạc Thần đã đi xa, lạnh lùng cười một tiếng, "Phong Mạc Thần, ngay cả tâm ý của chính mình mà ngươi cũng không biết rõ, chẳng lẽ ta đã quá xem trọng ngươi rồi?" Có lẽ hai năm trước là hắn đã sai lầm, hắn nên bỏ hết tất cả để mang Ly Nhược rời đi. Hàn Thiên Mạch từng bước đi tới phía biệt viện, áo bích lục khẽ tung bay trong làn gió thoảng. 3. Lúc nửa đêm, thị vệ trong vương phủ trở nên khẩn trương, trong tay cầm giáo thương đi tới biệt viện của Đằng Cơ. Bọn họ nhìn thấy một bóng đen trên bầu trời của vương phủ, khinh công rất giỏi ẩn thân vào trong viện của Đằng Cơ. Tổng quản thị vệ không dám lỗ mãng, cầu kiến Đan Cơ đang bên trong, Đan Cơ đang buồn ngủ, giận dữ mắng mỏ thị vệ tự ý xông vào biệt viện, mọi người lui ra ngoài nhưng trong lòng không tránh khỏi hoài nghi. So với lúc mấy vị cơ thiếp được sủng ái bị giết, thủ vệ nghiêm ngặt hơn gấp mấy lần, người áo đen lại mạo hiểm xông vào chỗ của Đan Cơ, điều này thực làm cho người ta sinh nghi. Mấy thị vệ đang làm nhiệm vụ muốn bẩm báo lại với Phong Mạc Thần thì phát hiện hắn không có ở vương phủ, chỉ có thể chờ sau khi trời sáng mới đi hồi báo. Trong lúc đó, bên trong phòng Đan Cơ, một vị nam tử đeo mặt nạ đang nằm trên giường, ngón tay thon dài đùa giỡn tua rèm tre, phát ra tiếng kêu leng keng. Đan Cơ nén giận nói, "Ngươi cố ý, đúng không?" Nam tử đeo mặt nạ híp mắt cười giễu cợt, nhìn không thấy vẻ mặt làm mất đi vẻ đùa giỡn trong mắt hắn, nhẹ giọng nói, "Đan Cơ, ngươi lại thất bại rồi. Bạch Ly Nhược hoài nghi là ngươi đã giết mấy nữ nhân đó rồi đổ tội cho nàng ta." Đan Cơ phất ống tay áo, oán hận nói, "Nữ nhân ngu xuẩn." Nam tử mang mặt nạ đứng thẳng lên, lạnh nhạt nói, "Ngươi có biết tại sao ta cố ý cho những thị vệ kia chú ý vào lúc này không?" "Là ý của chủ nhân." Đan Cơ cắn răng, không phục nhìn nam tử. "Không sai, chủ nhân muốn ngươi nhận tội này, hơn nữa phải nghĩ cách để Bạch Ly Nhược ăn loại thuốc này." Nam tử móc ra một bình sứ trắng nhẹ đặt vào trong tay Đan Cơ, chậm chạp đứng lên nói, "Làm việc thông minh một chút, chủ nhân không muốn ngươi thật sự thương tổn đến Bạch Ly Nhược." Chương 43, ra ngoài đạp thanh. "Không sai, chủ nhân muốn ngươi nhận tội, hơn nữa phải nghĩ cách để Bạch Ly Nhược ăn loại thuốc này." Nam tử móc ra một bình sứ trắng nhẹ đặt vào trong tay Đan Cơ, chậm chạp đứng lên nói, "Làm việc thông minh một chút, chủ nhân không muốn ngươi thật sự thương tổn đến Bạch Ly Nhược." Đây chỉ là nhắc nhở đôi chút, cũng là lời cảnh cáo, tránh để bản thân kích động quá mức mà giết chết chính mình. Đan Cơ cầm bình sứ trắng trong tay, hàm răng khẽ cắn môi dưới mọng đỏ, mắt đẹp toát lên thù hận, gàn từng chữ, "Chủ nhân muốn buông tha cho ta rồi ư?" Nam tử đeo mặt nạ khẽ cười một tiếng, trong mắt Đan Cơ đang đầy hận ý không kiềm chế được nhìn hắn, chậm chạp đứng dậy, "Ngươi phải cẩn thận đấy, Bạch Ly Nhược đã phát hiện ra là ngươi biết võ công, ở lại bên cạnh Phong Mạc Thần chỉ khiến ngươi càng bị hoài nghi hơn. Tất cả cũng tại ngươi gieo gió nên gặp bão." Đan Cơ đem thuốc khoanh vào trong tay áo, đôi mi thanh tú nhíu chặt, lãnh nhạt nói, "Ta hiểu rồi. Ngươi bẩm báo lại với chủ nhân, Đan Cơ này làm việc, xin người cứ yên tâm." Trong lòng nàng ta duy chỉ có lãnh mạc và hận thù. Nam tử đeo mặt nạ cười không nói, tung người một cái đã biến mất trên bầu trời vương phủ. 4. Hôm sau Bạch Ly Nhược sớm rời giường, một thân quần áo đơn giản, lấy toàn bộ y phục ở tiểu viện này, qua một mùa đông khí trời không tốt, nàng đem tất cả mang ra phơi. Trên người nàng mặc một bộ y phục mỏng manh, cái áo duy nhất có thể mặc chống rét đã bị Phong Mạc Thần xé rách. Nghĩ tới hôm qua, nghĩ đến Phong Mạc Thần, khuôn mặt nàng tái mét không còn chút máu, bần thần trong chốc lát rồi mới hoàn hồn, trong lòng thở dài nghĩ, số y phục còn lại cũng cần phơi nắng, nếu không sẽ có mùi ẩm mốc. Đống nhiên vang lên thanh âm của Hàn Thiên Mạch, "Tiểu Man tỷ tỷ, Ly Nhược." Bạch Ly Nhược nghe được liền quay đầu, nhìn thấy Hàn Thiên Mạch mặc một bộ y phục trắng như tuyết lộ rõ phong độ nho nhã, nghĩ đến Hàn Thiên Mạch luôn quan tâm đến mình, trong lòng ấm áp khẽ mỉm cười, "Hàn công tử tuy chỉ cười nhẹ nhưng đẹp rực rỡ như một bông hoa." Hàn Thiên Mạch trong tay cầm một chiếc quạt đứng bất động, Bạch Ly Nhược xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành không phải là hắn không biết, mặc dù trên người không phải y phục đắt tiền, nàng cũng có thể động lòng người đến vậy. Môi khẽ mỉm, bước chân cao quý, mặt mày cùng nụ cười đều tự nhiên, giờ phút này lòng hắn hơi run lên. Cũng chỉ ngây người trong chốc lát, hắn đã hoàn hồn nói, "Ly Nhược." Phong thái nho nhã dịu dàng của Hàn Thiên Mạch làm cho Ly Nhược kìm lòng không đặng mà tới gần, nhưng nghĩ tới cái cổ tay lúc Phong Mạc Thần tức giận làm nổi lên trận báo táp như hôm qua làm lòng nàng run rẩy, ngay cả Hàn Thiên Mạch cũng có thể nhìn thấy, sắc mặt nóng lên, trong lòng thầm than số mệnh của mình hôm qua cuối cùng cũng thốt nên lời. "Hôm qua ta thật chưa nhìn thấy gì cả." Hàn Thiên Mạch nói một câu an ủi, nghe thật giống như bị thai trộm trông, chỉ vì không muốn làm cho Ly Nhược khó xử. Quay đầu nhìn thấy giai nhân đau lòng, không kìm lòng được nói, "Hôm nay khí trời không tệ, nếu có thời gian thì ra ngoài một lúc đi." Bạch Ly Nhược ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trở nên trong suốt mang theo chút mong đợi, "Ta làm sao mà đi ra ngoài được?" Hàn Thiên Mạch gật đầu nhướng mày, khẽ mỉm cười, "Có gì mà không thể. Đi thôi, ta dẫn nàng ra ngoài." "Ngươi dịu dàng, mặt như bảo ngọc, trong tâm Bạch Ly Nhược trở nên ấm áp, hốc mắt nóng lên, trên gương mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng lúc hai người đang muốn rời đi thì ngoài Lạc Hoa viện vang lên thanh âm lạnh lùng của Phong Mạc Thần Hàn công tử, ngươi đem ái phi của bổn vương đi đâu? Chương 44, dùng kế ép buộc. Bạch Ly Nhược nhìn Phong Mạc Thần, sắc mặt trở nên ảm đạm, nắm chặt y phục phơi lên xào trúc, nhẹ giọng nói Hàn công tử, hôm khác chúng ta đi. Hàn Thiên Mạch cau mày, kéo tay áo Bạch Ly Nhược, phụ giúp đem tất cả y phục trên tay nàng phơi, lạnh lùng nói tại sao lại là hôm khác? Bây giờ ta đi xem ai có thể ngăn cản được ta. Phong Mạc Thần không ngừng vỗ tay, đôi mắt tuyệt mỹ đầy vẻ trêu tức, hồi lâu mới dừng lại tốt, tình trạng ý thiếp, kế tiếp có phải hai người muốn diễn cảnh sinh ly tử biệt không đây? Bạch Ly Nhược cắn chặt môi dưới, phẫn hận nói Phong Mạc Thần, ngươi không được nghĩ tất cả mọi người đều xấu xa như ngươi. Ánh mắt Phong Mạc Thần lạnh như băng rơi vào chỗ tay của Hàn Thiên Mạch đang kéo tay áo Bạch Ly Nhược, như cây đao sắc bén, lạnh lẽo tựa dòng nước đầu mùa xuân, nét môi gần từng chữ thật không. Hắn khẽ xoay người, lần nữa vỗ tay ba tiếng. Phía sau hàng rào có hai thị vệ mặc áo giáp, một trái một phải, ở giữa kèm một nam tử trung niên, râu tóc hoa râm, hai mắt ẩn chứa phong thái uy nghiêm. Bạch Ly Nhược run tay, rút tay đang được Hàn Thiên Mạch nắm, thất thanh kêu lên, phụ thân. Bạch Lao tướng quân lảo đảo mấy bước, hai mắt ẩn chứa thiên ngôn và ngữ, nhiều nếp nhăn trên mặt, thế sự xoay vòng, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất, hướng về phía Bạch Ly Nhược lễ bái nói Nhược Nhi, cha biết con phải chịu ủy khuất, nhưng Bạch gia bây giờ cần phải có thần vương giúp đỡ. Bạch Ly Nhược giật mình nhìn Phong Mạc Thần, ngay sau đó hai gối quỳ sụp xuống đất, hướng về Bạch Lao tướng quân nói cha, xin người đừng làm như vậy, nữ nhi sẽ không rời đi, sẽ không bỏ Bạch ra. Bạch Lao tướng quân lệ đã rơi đầy mặt, Hàn Thiên Mạch đỡ ông đứng dậy, bắt thật chặt hai tay Bạch Ly Nhược Nhược Nhi, Thanh Loan hiện tại vẫn ở trong lãnh cung, Bạch ra tất cả đều nhờ vào con. Bạch Ly Nhược khóc không thành tiếng cha, con sẽ không bỏ đi, có chết cũng không. Hàn Thiên Mạch trở nên căng thẳng, vẻ thất vọng hiện hữu trong mắt. Quay đầu lại lãnh nhạt nhìn Phong Mạc Thần, tầm mắt lạnh băng đụng vào nhau, nhiệt độ trong không khí lúc đó như giảm đi mấy phần. Phong Mạc Thần vỗ tay ba cái, thị vệ mang Bạch Lao tướng quân đi, Bạch Ly Nhược khóc nhìn bóng dáng Bạch Lao tướng quân dần dần biến mất. Đôi môi Hàn Thiên Mạch run rẩy, Ly Nhược. Bạch Ly Nhược khẽ không người hướng về phía Hàn Thiên Mạch, cung kính thi lễ, giọt lệ trong suốt không ngừng lưu chuyển trong mắt Hàn công tử, thật xin lỗi, không thể cùng huynh ra ngoài đạp thanh rồi. Hàn Thiên Mạch hít sâu, trong tim dấy lên một nỗi đau đớn. Thoáng chốc sắc mặt trở nên táo nhợt như tờ giấy, hắn biết, nàng sẽ không bao giờ để cho hắn đến gần nàng nữa. Phong Mạc Thần khẽ mỉm cười, tiến lên mấy bước ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Bạch Ly Nhược gái phi, hôm nay trời đẹp, theo bổn vương ra ngoài đạp thanh nào. Chương 45, hắn là ác ma. Bạch Ly Nhược cắn môi dưới chảy máu, làn nước trong mắt rung động, ánh mắt liễm diễm, chữ chữ khắp huyết ta có tư cách để cự tuyệt hay sao? Phong Mạc Thần khẽ mỉm cười, khóe môi vẽ ra một đường cong, con mắt lạnh như băng không thấy đáy. Nói rõ ràng ngươi không có. Đang nói chuyện thì có một thị vệ đã chuẩn bị con ngựa tốt ra đến, Phong Mạc Thần kéo Bạch Ly Nhược, cười khiêu khích Hàn Thiên Mạch Hàn công tử, nếu bây giờ ngươi rảnh rỗi có thể cùng đi với chúng ta. Hàn Thiên Mạch nở một nụ cười kiên cường, xoay người nói ta không đi được, thần vương phải cẩn thận, gần đây đạo tặc thường hay xuất hiện, trên đường không mấy bình an. Mặt Bạch Ly Nhược không chút thay đổi, Phong Mạc Thần cười lạnh, hai người ra khỏi thần vương phủ, cùng cưỡi một con ngựa, Phong Mạc Thần nói với ám vệ ở phía sau. Hôm nay không cần đi theo bổn vương, các ngươi đi quan phủ xử lý vụ án Hoa Nhị bị giết đi. Hình bộ có bất kỳ manh mối nào không cần báo cho bổn vương biết, trực tiếp xử luôn hung thủ. Bạch Ly Nhược ngẩng đầu, quay đầu lại không thể tin nhìn Phong Mạc Thần, lạnh nhạt nói vương gia đã biết ai là hung thủ rồi à? Phong Mạc Thần cười một tiếng hung thủ. Vương phi chẳng nói hung thủ là đàn cơ sao? Bạch Ly Nhược thở dài, nàng chỉ nghĩ mà thôi, không có chứng cứ làm sao có thể kết luận. Được rồi, đừng có suy nghĩ nhiều. Hung thủ đã hiện nguyên hình, Phong Mạc Thần không đành lòng treo chọc nàng, kẹp chặt bụng ngựa, giục ngựa phi tới vùng ngoại ô. Hai tay Bạch Ly Nhược níu chặt lấy bờ ngựa, nàng không biết lấy, ngồi trên lưng ngựa cảm thấy vô cùng khó chịu, hơn nữa nàng không muốn tựa vào lồng ngực của hắn, chỉ có thể duy trì một tư thế cứng ngắc. Vương phi, ngươi có biết đây là chỗ nào không? Phong Mạc Thần nhẹ giọng hỏi, tâm tình hắn không được tốt lắm, hắn chỉ vì muốn chọc tức Hàn Thiên Mạch mới thuận miệng nói đi đạp thanh, ra cửa mới phát hiện vốn không biết nên đi chỗ nào cả. Không biết. Bạch Ly Nhược hờ hững đáp. Có phải nếu ngày hôm nay người ngồi sau Vương Phi là Hàn Thiên Mạch thì ngươi biết sẽ đi nơi nào không? Phong Mạc Thần khẽ nheo mắt, thanh âm hàm chứa tức giận, một tay nắm chặt dây cương, một tay nắm bờ eo của nàng, khiến cho nàng tựa vào ngực mình. Đúng, Hàn công tử là người khiêm tốn, không giống loại hèn hạ vô sỉ có thể so sánh với Bạch Ly Nhược hừ lạnh, ánh mắt sắc nhọn. Phong Mạc Thần thấy nàng đường hoàng tự nhận, tay di chuyển từ hông của nàng tới cằm, ép nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mắt tóe ra hàn quang, gàn từng chữ một, ngươi cả đời này chỉ có thể sống chung một chỗ với tiểu nhân hèn hạ, ngươi có oán hận không? Bạch Ly Nhược cười lãnh Phong Mạc Thần, lúc trước ta rất hận ngươi, hận đến mức muốn đi tìm cái chết, nhưng bây giờ ta không hận nữa, vì ngươi chỉ là một người đáng thương, bất kể ngươi hành hạ ta thế nào ta cũng không để ngươi trong mắt, tại sao lại phải hận ngươi? Trong mắt Phong Mạc Thần toát ra hai ngọn lửa giận dữ, nhưng nháy mắt đã lắng xuống, hắn vẫn bình tĩnh kiêu ngạo, vậy nếu bổn vương chết, vương phi ngươi cũng phải chết theo ta. Bạch Ly Nhược nhắm mắt, hàng lông mi dài đậm khẽ rung động, hắn muốn xuống địa ngục thì cũng đừng kéo nàng cùng theo chứ, hắn ta là con ác ma mà. Chương 46, gặp nạn tại khe núi, 1. Khe núi, nước suối chảy trong vắt, gió thổi làm lá cây rung động xào xạc rơi xuống, Phong Mạc Thần đem ngựa buộc ở gốc cây, không người lấy nước. Bạch Ly Nhược ngồi trên một tảng đá xanh, quay lưng về phía Phong Mạc Thần, mặt lạnh như ngọc. Chỗ này, khi còn bé ta vẫn thường hay tới, khi đó mẫu phi ta vẫn còn sống, ta chưa được phong vương, thường xuyên từ hoàng cung lén đi ra ngoài cùng sư phụ luyện võ tại đây, mỗi lần đều làm cho mẫu phi vô cùng lo lắng. Phong Mạc Thần mỉm cười, đầu ngón tay thon dài nghịch nước, giọt nước trong suốt nửa như sắp rơi nửa lại không. Bạch Ly Nhược mím môi, vẫn không nói một lời nào. Sau đó, ta được phong vương, phu hoàng qua đời, mẫu phi cũng mất tích, từ đó ta không còn tới nơi này nữa. Phong Mạc Thần lẩm bẩm, đưa tay vốc nước thổi, phần nước trong tay phản chiếu dung mạo tuyệt mỹ của hắn. Tâm Bạch Ly Nhược khẽ rung động một chút, nói sau đó như thế nào, ngươi có tìm được mẫu phi không? Phong Mạc Thần rửa tay, đứng lên, quay đầu lại nói nước ở nơi này rất ngọt, ngươi muốn tới đây thử một chút không? Chủ để nói chuyện thay đổi, nhưng mà rất liền mạch, sắc mặt Bạch Ly Nhược không thay đổi, đứng dậy đi tới bên suối. Nàng vốc nước nhẹ nhàng vỗ vào mặt, dòng nước mát trong thấm vào ruột gan, cảm giác được phía sau có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, lạnh nhạt xoay người lại, hờ hững nói nhìn ta làm gì. Phong Mạc Thần mỉm cười, tại sao ngươi không dùng son phấn? Bạch Ly Nhược cười lạnh, nghịch nước suối trong tay, dễu cợt nói vương phi bị vứt bỏ ở lãnh cung, ba bữa cơm no còn phải suy nghĩ, nói gì đến son phấn. Phong Mạc Thần không nói tiếp, khoe miệng nít lên, từng bước đến gần, nắm chiếc cằm nhỏ xinh, ngón cái nhẹ miết làn da trắng nõn. Mị hoặc nói nếu ngươi không bướng bỉnh đến vậy thì bằng mỹ mạo của ngươi, sao có thể rơi vào cảnh này được? Bạch Ly Nhược nhướng mày, sao cơ? Vương gia, thần thiếp cho rằng vì cùng tỷ tỷ có dung mạo giống nhau như lúc, mới khơi lên hận ý cho ngươi, lâm vào tình cảnh này. Phong Mạc Thần lắc đầu, nụ cười trở nên lạnh nhạt, ngươi vừa mở miệng, trở nên thật đáng ghét rồi. Đột nhiên, bầu không khí biến đổi, lá cây xào xạc, ánh mắt trời phản chiếu ảnh đao kiếm sáng loáng, loạn muốn mê mắt. Sắc mặt Phong Mạc Thần bỗng tối sầm. Đem Bạch Ly Nhược đẩy mạnh sang một bên, một ám tiễn bay xé gió ngang qua, cắm phập vào cái cây đối diện. Bạch Ly Nhược té ngã trên đất, ngây người nhìn mọi việc thay đổi, đột nhiên có mấy tên người áo đen nhảy ra từ bụi cây, ánh đao sắc nhọn hướng tới Phong Mạc Thần. Mắt Phong Mạc Thần híp lại, hơi đau một chút, năm ngón tay xuất ra một thanh dao găm giữ trong lòng bàn tay, dao găm xuất chiêu liền biến thành một thanh kiếm dài. Thế kiếm rực rỡ như cầu vồng, thân thủ hắn vẽ ra một đạo kiếm tuyệt nhĩ, người áo đen nhất thời bị kiếm khí của hắn bức xuống thế hạ phong. Không thể lại gần Bạch Ly Nhược. Nơi xa sau bóng cây, xuất hiện một chiếc xe ngựa chạy nhanh tới, màn xe vừa vén lên lộ ra một nữ tử diễm lệ. Thần vương, dừng tay lại, để kiếm xuống, nếu không chúng ta sẽ giết người này. Trong xe ngựa nhảy ra hai tên người áo đen cầm đao trong tay, kèm hai bên cô gái ngồi trong xe ngựa. Chương 47, gặp nạn tại khe núi, 2. Con mắt Phong Mạc Thần híp lại, tay phải cầm kiếm, tay trái che chắn Bạch Ly Nhược, sau khi nhìn thấy mỹ nhân ở trên xe ngựa, chợt khựng kiếm lại. Lạnh lùng nói các ngươi là ai? Lá gan thật không nhỏ. Người áo đen lạnh lùng cười một tiếng nhưng ngay sau đó lui về sau, đẩy mỹ nhân cho người trước, trong tay cầm thanh đao, kề sát cổ mỹ nhân, lãnh nhạt bảo thần vương võ nghệ cao cường, chúng ta bái phục, chỉ là một vị là hồng nhan chi kỷ của ngài, một vị là vương phi, thần vương rốt cuộc muốn cứu ai đây? Trên mặt mỹ nhân lộ vẻ thê lương, liều yếu đào tơ, mảnh mai kiều nhược, cắn răng nức nở thần vương, không cần lo cho thiếp, cứu vương phi quan trọng hơn. Phong Mạc Thần khẽ mỉm cười, thu hồi thanh kiếm, hờ hững đăng cơ, bổn vương đối đãi với ngươi không tệ, tại sao ngươi lại phản bội ta? Người áo đen lạnh lẽo cười một tiếng, đưa tay giật cái khăn che mặt xuống, lộ ra một nụ cười châm biếm, thần vương quả nhiên thông tuệ, đáng tiếc là ta ẩn thân bên cạnh ngươi bao nhiêu năm mà không thể có sự tin tưởng của ngươi, nếu không cũng sẽ không có hôm nay. Khóe môi Phong Mạc Thần khẽ nhếch, đuôi lông mày nhíu lại, nói mục đích của ngươi là gì? Đăng cơ nở một nụ cười âm lãnh, thanh đao vạch nhẹ trên mặt của mỹ nhân. Mỹ nhân vẫn bình tĩnh, nhưng đã cắn chặt môi dưới, lộ ra dấu răng, không hề chớp mắt nhìn phía sau Đan Cơ. Đan Cơ nắm chặt vũ khí, gàn từng chữ nói ta muốn Bạch Ly Nhược. Thanh đao trong tay nàng ta chỉ hướng Bạch Ly Nhược, người áo đen ở phía sau đồng loạt kề đao sắc nhọn lên gáy mỹ nhân. Ngực Bạch Ly Nhược thắt lại, nhíu mày nhìn Phong Mạc Thần, hồng nhan chi kỷ của hắn, hắn muốn dùng nàng để đổi lại ư? Phong Mạc Thần phát hiện ra Bạch Ly Nhược tinh thần không ổn định, quay đầu nói, "Vương phi, ủy khuất ngươi đi đổi với y y y rồi." Bạch Ly Nhược cắn chặt môi dưới, nắm lấy vạt áo, từng bước đi đến phía người áo đen. Phong Mạc Thần bỗng một phát bắt được nàng, khẽ cười nói, "Quên đi, ngươi đứng sau lưng ta là được." Nhưng sau đó lời nói chuyển hướng, chân mày nhíu chặt, lời nói trêu chọc y y y, "Một mình ngươi tới đây sao?" Trong mắt Liêu Y Y hiện lên một nụ cười giảo hoạt, xoay người đánh ngã một người áo đen ở gần đó, năm ngón tay siết chặt cổ họng đan cơ, cười nói, "Thấy thế nào? Võ không của ta không tệ đúng không?" Đôi mắt xanh của đan cơ mở lớn, nữ nhân này là tiện thiếp chỉ luôn ở trong biệt viện của Phong Mạc Thần, nàng biết nữ nhân này đối với hắn, hắn đối với nữ nhân này khác với mọi người, không nghĩ tới nàng ta lại thâm tàng bất lộ. Liêu Y Y kèm hai bên đan cơ thật cẩn thận đi tới chỗ Phong Mạc Thần, khiêu khích nói, "Cảnh cáo các ngươi, không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không cái cổ xinh đẹp của ả sẽ bị bẻ gãy." Chương 48, gặp nạn tại khe núi, 3. Đan cơ âm lãnh cười một tiếng, những kẻ này, ngay cả tính mạng cũng không bằng một con kiến hôi, làm sao có thể dễ để y y y uy hiếp, không quan tâm bàn tay đang đặt ở cổ, khuỷu tay phải húc thật mạnh phía sau, người áo đen tùy thời cơ mà hành động, bọn họ căn bản không để ý tới sự sống chết của đan cơ, đao kiếm đồng loạt nhắm tới phía y y y. Phong Mạc Thần kinh hãi, xuất kiếm chống trả các người áo đen. Đúng lúc ấy, Bạch Ly Nhược không được Phong Mạc Thần bảo vệ, đan cơ xoay người đi đến, một chiêu giả, giơ tay lên đã bắt được cổ tay của Bạch Ly Nhược, điểm huyệt không cho nàng hét lên, ngón trỏ chuyển nhẹ, một viên thuốc rơi vào trong miệng nàng. Phong Mạc Thần nhìn Liêu Y Y Y bị vây, đan cơ bắt Bạch Ly Nhược, hắn bất đắc dĩ không thoát được sự bao vây của người áo đen, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Ly Nhược bị bắt đi càng ngày càng xa. Với thanh kiếm trong tay, Phong Mạc Thần điên cuồng xuất chiêu đưa người áo đen vào chỗ chết. Sau đó tung người đuổi theo hướng Bạch Ly Nhược và đan cơ. Liêu Y Y trợn tròn mắt, trong mắt chợt lóe lên ghen ghét rồi biến mất, hắn vì người đàn bà kia mà không để ý đến nàng. Đan cơ giữ chặt Bạch Ly Nhược bước lui về phía sau, chạm mặt Hàn Thiên Mạch, Hàn Thiên Mạch vươn tay đem Nhược Nhi giao cho ta đảm bảo ngươi sẽ bình an rời đi. Đôi mắt đan cơ nén giận, từng bước lui về hướng vách đá, Phong Mạc Thần từ rất xa chạy tới, khóe môi nàng ta xót xa cười lạnh, dao găm trong tay uy hiếp Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược nhất thời thấy hoảng hốt, tại sao cảnh tượng này lại quen như đã từng trải qua vậy? Tựa hồ như lúc trước nàng cũng bị người ta ức hiếp. Đan cơ, đem Ly Nhược giao cho ta, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Phong Mạc Thần vươn tay sang phía đan cơ, trong mắt có hàn quang như sấm chớp hiện lên. Đan cơ lạnh lùng cười một tiếng, nữ nhân này chỉ với một suy đoán mà làm hại ta sẽ không bỏ qua cho ả, các ngươi đừng mơ tưởng. Đan cơ, thương tổn Ly Nhược, chỉ sợ ngươi không cách nào về bẩm báo được. Hàn Thiên Mạch lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của nàng ta. Đan cơ ngạc nhiên, thanh dao cầm trên tay buông lỏng, đúng thế, chủ nhân đã dặn dò, nếu thương tổn Ly Nhược, nàng sẽ không trở về được. Đột nhiên ngước mắt hoảng loạn nhìn Hàn Thiên Mạch, vô cùng sợ hãi, nói ngươi. Cổ tay Hàn Thiên Mạch khẽ cử động, một ám khí vút gió bay ra, đan cơ chưa kịp nói xong nửa câu, cả người đã ngã xuống vách núi. Khoe môi chợt cười quỷ dị, bàn tay đan cơ nắm chặt lấy Bạch Ly Nhược không buông tha. Thân hình Hàn Thiên Mạch kịp thời túm được tay áo Bạch Ly Nhược, sắc mặt nàng đã trắng bệnh, nhưng sau đó chỉ nghe thấy tiếng vải bị xé rách, không kịp kinh hô một tiếng, cả thân thể mảnh mai đã bị đan cơ kéo rơi xuống vực sâu vạn trượng. Chương 49, gặp nạn tại khe núi, 4. Nhìn bóng dáng càng ngày càng thu nhỏ dưới vách đá, Hàn Thiên Mạch và Phong Mạc Thần liếc nhau một cái, trong mắt hai người không thể nào tin được, bọn họ không dám tin là không có cách cứu được Bạch Ly Nhược. Hàn Thiên Mạch run rẩy nắm chặt hai tay, hung hăng đánh một chưởng vào bụng Phong Mạc Thần, giận dữ nói, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, tại sao không chịu bỏ qua nàng chứ? Phong Mạc Thần bị đánh lảo đảo mấy bước, nhìn vách đá sâu không thấy đáy, sắc mặt tái nhợt, hai tay giơ lên, thân hình dừng lại chuẩn bị lao xuống vách đá. Hàn Thiên Mạch ngăn cản hắn, đôi mắt toát ra lửa giận, cắn răng nói, ngươi muốn tìm cái chết. Phong Mạc Thần dữ tợn như ma quỷ nhìn vách đá, quay đầu lại gầm thét với Hàn Thiên Mạch, vậy bây giờ ta phải làm sao? Ta chứng kiến nàng ngã xuống, nhưng không cứu được nàng. Hàn Thiên Mạch lạnh lùng cười khẩy, bực tức nói, bây giờ ngươi nên trở về xem hồng nhan chi kỷ của ngươi đi, sau đó phái thêm người ngựa đến đây tìm kiếm, nếu như Ly Nhược có chuyện, Phong Mạc Thần, ta cả đời cũng không tha cho ngươi, lúc đó chúng ta tuyệt nghĩa. Phong Mạc Thần thở gấp nhìn Hàn Thiên Mạch, nhớ đến Liêu Y Y còn đang giao đấu với người áo đen, sau đó xoay người rời đi. Ánh mắt Hàn Thiên Mạch chợt lóe lên, nhìn bóng dáng Phong Mạc Thần dần khuất, cất bước đi tới hướng vách đá. Nhưng mặt khác, Phong Mạc Thần nghĩ lại tình hình lúc đan cơ rơi xuống núi, bước chân bỗng dừng lại, xoay người một cái, dùng khinh công tìm kiếm bóng dáng của Hàn Thiên Mạch. Nam. Ngực đan cơ đã bị trúng thuốc mê, thân thủ không quá lưu loát nhưng không quên tóm thật chặt Bạch Ly Nhược. Phải nói hai người thật sự may mắn, Hoặc Đan Cơ rất quen thuộc vách núi này, tóm được một tảng đá chìa ra, trong lúc cầm cự để không rơi xuống, hai người ngã vào bụi rậm che khuất một hang động nhỏ. Bạch Ly Nhược cảnh giác nhìn Đan Cơ, lén giấu tay về phía sau lấy một hòn đá làm vũ khí. Sắc mặt Đan Cơ tái mét, thở hừng hộp, vết thương ở ngực không có cảm giác đau nhưng lại chảy máu không ngừng. Nàng đứng lên, nhe răng cười, từng bước lại gần Bạch Ly Nhược. Nữ nhân vô dụng như vậy, thật không biết chủ nhân thích ngươi ở điểm gì. Đan Cơ ngồi xổm xuống, từ trong giày rút ra một chiếc dao găm, lạnh lùng kề vào khuôn mặt của Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược lùi về phía sau, cằm khẽ nhếch, không hề e ngại thanh dao sắc bén trong tay nàng ta. Chủ nhân của ngươi là ai? Đan Cơ ha ha cười lớn, thanh dao khẽ miết khiến mặt nàng xuất hiện một vết máu nhỏ, gàn từng chữ nói biết vì sao đến lúc đó mà ta vẫn cứu ngươi không? Bởi vì, ta muốn lột da mặt của ngươi ra, sau đó, ngươi chết, ta sống, trên thế giới này chỉ còn có Đan Cơ, không bao giờ xuất hiện Bạch Ly Nhược nữa. Chương 50, đi cùng với ta. Bạch Ly Nhược cắn chặt môi dưới, ánh mắt kinh hãi, nắm chặt hòn đá phía sau, lạnh nhạt nói ngươi sẽ không được toại nguyện đâu. Thật thế không? Dao găm trong tay Đan Cơ rạch một đường trên mặt Bạch Ly Nhược, gương mặt xinh đẹp của nàng ta nhìn dữ tợn thêm mấy phần, nàng ta chưa kịp dùng sức một lần nữa, phía sau đã có một thanh kiếm đâm xuyên thấu trái tim. Túi đầu nhìn xuống, không thể tin được, lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng ngực, vũ khí trong tay vô lực rơi xuống, chậm chạp xoay người, nhìn thấy gương mặt Hàn Thiên Mạch không chút thay đổi. Ly Nhược, ta tới chậm. Hàn Thiên Mạch rút gương về, vươn người tiến vào cửa động, ánh sáng yếu ớt kéo dài bóng dáng của hắn, khuôn mặt như ngọc, nụ cười nhu hòa. Bạch Ly Nhược chậm chạp đứng lên, hai tròng mắt rơi ra hạt ngọc trong suốt, nhẹ nhàng lắc đầu, nói không muộn đâu. Hàn Thiên Mạch thở phào, mím môi nhìn vết thương trên gương mặt Bạch Ly Nhược, sự thương tiếc hiện lên từ trong đáy mắt, thanh kiếm bên tay phải thả lỏng ở phía sau, tay trái xoa vết thương trên má nàng, từng chút, như gió xuân êm dịu là lướt trên mặt hồ. Bạch Ly Nhược nhìn Hàn Thiên Mạch, thất thần, bị hắn ôm ở trong ngực, tiếng nói ấm áp của hắn quanh quẩn trong đầu nàng. Ly Nhược, đi với ta, chúng ta cùng nhau rời đi. Bạch Ly Nhược lắc đầu. Phong Mạc Thần còn đang nắm giữ Bạch Gia trong tay, ta không thể đi được. Hàn Thiên Mạch cười bí hiểm, xoay người, trường kiếm vẽ ra vô số luồng sáng, gương mặt Đan Cơ đang nằm trên mặt đất xuất hiện thêm rất nhiều vết thương, đâm máu không nhìn rõ ra diện mạo thật sự. Bạch Ly Nhược nhíu mày huynh. Hàn Thiên Mạch quay đầu đem y phục của nàng thay cho ả ta, sẽ không có ai biết Bạch Ly Nhược thật sự còn sống sót. Không thể nào, Phong Mạc Thần chắc chắn sẽ nhận ra, Đan Cơ theo hắn nhiều năm như vậy, hắn sẽ không bỏ cuộc. Hai tay Bạch Ly Nhược túm chặt góc áo, ngón tay trắng bệch lộ rõ vẻ khẩn trương của nàng. Không đâu, Phong Mạc Thần không thể nào nhận ra được, ta có thuốc bột ly hương, có thể biến đổi xương cốt của ả, thân hình ả ta cũng tương tự nàng. Hơn nữa thuốc bột ly hương khiến không ai nào biết người chết là Đan Cơ, không phải Bạch Ly Nhược. Bạch Ly Nhược lui về sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, nàng thật muốn đi sao? Hàn Thiên Mạch ngồi xổm trên mặt đất nhìn xương cốt Đan Cơ biến hóa, trong lòng thoáng nhảy nhót.